Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2011. Thưa các vị, là Đức Thế Tôn có những câu kinh pháp cú rất là hay. Câu kinh pháp cú mà mình không nhớ câu thứ mấy, mình đọc cho các vị nghe. Như trái bầu mùa thu bóp méo bị vứt đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng có vui gì. Đó là một câu kinh pháp cú. Và quý vị cũng đừng ngạc nhiên là tại sao tôi hay trích những cái bài nó có mấy cái chữ thu thu luôn nhé. Như trái bầu mùa thu móp méo bị quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng có vui gì. Thưa các vị, là nó có một cái nguyên quỷ để cho Đức Thế Tôn nói bài kinh pháp cú này. Đó là có một người con gái dòng họ Thích, em ruột của ngài A Nan Đà. Có nơi thì người ta gọi là A Nan, có nơi gọi là A Nan Đà. Cô là một cô công chúa rất là xinh xắn. Kỳ thực là cô chưa giác ngộ hay là khởi Bồ Đề tâm chi đâu. Cái lý do giản dị cô phát tâm lành đi tu là cô thấy sao bà con dòng họ Thích đi tu nhiều quá. Rồi vô lý mình không đi tu sao? Anh ruột mình là A Nan Đà đi tu. Anh chú bác mình là Sĩ Đạt Ta thành Phật. Rồi anh họ đó là Đề Bà Đạt Đa cũng xuất gia. Và rất nhiều hoàng phi công nương của họ Thích cùng đi tu, cho nên cô cũng đi theo thôi. Và cái tuổi xuân phơi phới của cô đang xinh xắn vô cùng. Và khi vô tu rồi, cô nghe Đức Thế Tôn giảng pháp với những bài pháp. Thế Tôn cứ mạ lị, nói mạ lị thì không có đúng. Thế Tôn nói về cái sân tứ đại, nó rất là ô uế, rất là gớm ghiếc, rất là mong manh và vô thường. Cái cô khó chịu. Cô nói là chừng như Thế Tôn rất là kỳ thị nữ giới. Và trong cái lúc tuổi xuân đang phơi phới, cho nên cô không có nghĩ rằng là những cái lời đó là lời nói thật, mà cô nghĩ rằng đó là những lời xúc phạm. Cho nên cô không đi nghe pháp. Đi tu thì đi tu, có mặt trong tăng đoàn nhưng mà không bao giờ nghe Thế Tôn giảng pháp cả. Tại vì mỗi lần đến thì nghe Đức Thế Tôn nói về cái sự ô uế của thân vô thường, cho nên cô không thích đi thôi. Thế rồi có một hôm, không biết là cái duyên gì, tự nhiên cô phát tâm, cô nói thôi hôm nay đi nghe pháp. Và các sư cô nghe vậy thì rất là mừng, do vì cô phát tâm nghe pháp là có cái khả năng chuyển hóa được cái nhìn của cô đối với đời sống tu và đối với cái khả năng chấp hình hài là xinh đẹp. Thế rồi dẫn cô đến ngồi trong pháp đường. Thì cô rất là bàng hoàng, do vì cô nhìn thấy bên cạnh Đức Thế Tôn có một người con gái đang hoạt hầu rất là xinh đẹp. Và kỳ thực là Đức Thế Tôn biết rằng cái duyên lành cô đã đến, cho nên ngài cho một cái hóa thân hiện ra hình một cô gái đẹp gấp 100 lần so với em gái của A Nan Đà. Cô nàng đó tên là cái chi A Nan Đà, tôi không có nhớ, Rohini hay là tên chi đó không nhớ. Nhưng mà cô nhìn mãi mê cái cô gái hầu bên Đức Thế Tôn. Thay vì nhìn Đức Thế Tôn, cô không nhìn, cô thấy cô này đẹp quá. Từ đôi mắt tới làn da, cho tới nụ cười, cho tới bàn tay, cho tới dáng đứng, không có chỗ nào có thể chê được. Rồi cô mê mẩn tâm thần nhìn cô gái. Cô nghĩ rằng trong đời cô là người đẹp nhất, quá ra bây giờ nhìn thấy bên cạnh Đức Thế Tôn có người đẹp hơn mình. Mình mà đứng với cô kia thì giống như con gà đứng cạnh con phụng vậy. Và Thế Tôn hiện ra một cô gái xinh đẹp như thế, phơi phới tuổi xuân như thế. Thế rồi trong một thời pháp thôi, thì cái sự chuyển biến từ một người con gái xinh đẹp thành một thiếu phụ trung niên, rồi những nếp nhăn hiện ra trên mặt, rồi tóc bạc, rồi khòm xuống, lưng còng như một lưỡi câu. Thế rồi tật bệnh nó đổ xuống, rồi người đàn bà kia nằm quay tròn trong cái đống phân giải và nước tiểu hôi hám vô cùng. Rồi lúc chết thì không có ai chăm sóc cả, cho nên thịt nó rã ra, rồi dòi nó bò lúc nhúc, và xương thịt tan ra dần, cho đến lúc những cái lóng xương trắng nó tan tác hết, phân ra từng mảnh. Rồi sau đó thì Thế Tôn kết thúc nó bằng bốn câu kinh pháp cú như vậy: như trái bầu mùa thu bị móp méo quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng có vui gì. Mảnh xương trắng hiếu nó giống như là lông của con chim bồ câu, nó tan tác ra rồi nó hóa thành bụi phấn, bay bay. Và khi cô chứng kiến cái tình trạng từ một cái nét xuân sắc của một người cực kỳ đẹp đi ngang qua, và thoáng chốc là cô giác ngộ được cái tính mong manh vô thường của hình hài, cho nên cô khởi phát tâm lành tu tập, và thời gian rất ngắn cô chứng có thánh quả A-la-hán. Thưa các vị, đó là khởi nguyên của câu kinh pháp cú. Thế rồi tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện rất thực, mà tôi không cần phải quán chiếu và cũng chẳng cần pháp màu Đức Thế Tôn, tôi cũng thấy nữa. Tất nhiên là không phải thấy nơi đây, nơi đây thì cũng có đó. Tại vì không có bà cụ nào mà hom hem và già yếu mà tật bệnh mà không đã từng là một người xinh đẹp trong quá khứ, phải không? Các vị nhìn coi bà cụ nào mà già nhất, lưng khòm, cong như lưỡi câu, thì các vị hình dung rằng trong quá khứ cách nay 60 năm, ví dụ như bà cụ đó 80 tuổi đi, hoặc 70 năm, đó là bà cụ 90 đi, thì đã từng là người đẹp đó, đã từng làm chết mê chết mệt một người, tối thiểu thì cũng là ông chồng của bà. Thì các vị hình dung ai cũng thế cả. Nhưng mà cái chuyện mình trở lại đây đó là đã từng có một lần mình qua bên Hawaii á, lễ Ngọc Phật của thầy Thông Hải thì tổ chức. Thưa các vị, là buổi sáng mình với thầy Quảng Phú đi một vòng bờ biển Hawaii rồi đi về thôi. Và trời sáng sớm nhưng mà vùng đó nắng ấm, cho nên nó không lạnh như đây, và biển nó lúc nào tắm cũng được cả. Thanh niên nam nữ Mỹ nó xuống bờ biển nó tắm buổi sáng, và nó mặc đồ sửa soạn đi tắm đó. Và tôi thoáng nhìn qua thôi thì tôi thấy là những chàng trai rất là đẹp đẽ. Thưa các vị, người Việt Nam mình tự hào mấy thì tự hào, nhưng mà đứng với những người con trai Mỹ thì mình không bằng được đâu, phải không? Nó đã tập thể hình ngay từ bé, nhất là nó lướt sóng, cho nên nó có một hình hài vừa rắn chắc vừa đẹp đẽ. Ngay cái môi trường giáo dục, người ta đã giáo dục cho những chàng thanh niên đó chăm sóc hình hài họ đẹp đẽ rồi. Nó nở nang, da thịt nó cứng như là được tạc từ đá hoa cương ra, nó đẹp lắm. Những cô gái thì thưa các vị giống như những nàng tiên trên thiên giới xuống á. Nó căng lưới rồi nó đánh banh. Mình nhìn nó, ồ, đúng là đây là vùng đất nước mà phước báo người ta rất nhiều, thưa các vị. Chưa nói người Mỹ, các vị nhìn con em của ta mà coi. Ví dụ như chúng ta ở Việt Nam, chúng ta ốm o, đói thiếu, nhưng mà qua đây con chúng ta nó khác à, phải không? Nó lớn, nó cao hơn chúng ta. Có những người Việt bố mẹ thì không cao lắm đâu, thế nhưng mà con nó cao gần đụng cái trần nhà này, nó đứng liêu nghiêu, nó hiền lành hơn ta, phước báo nó nhiều hơn ta. Phước báo về thân cũng thế, về tâm thức cũng thế, thì đừng nói chi người Mỹ. Hình hài nó như những thiên thần hiện thân giữa cõi nhân gian này. Đó là hình ảnh đẹp, nó tương phản với một hình ảnh là ông già chạy bộ cùng với tôi với thầy Quảng Phú. Hai thầy trò đi trên đường, ông già ông chạy lụi đuổi đi phía sau, ông chạy qua mặt mình, rồi một lát ông chạy trở lại, ông chạy nhiều vòng lắm. Và các vị hình dung là 70 tuổi ông già người Mỹ, nhìn thấy hình hài nó rất là thấy tội nghiệp, da thịt tụi nó nhão nhừ, chạy thì sẽ lòm khòm, chạy lúc sức chạy đâu có nổi, thế nhưng mà cũng phải chạy bộ giữ gìn chút sức khỏe để sống dai cuộc đời. Thì thưa các vị, nhìn hình ảnh của ông già 70 ngoài 80 tuổi chạy bộ mà chạy không nổi, da nhăn, mà ông chạy bộ thì ông dĩ nhiên mặc đồ ngắn thôi, đồ chạy bộ thôi, Mình nhìn thấy rồi, mình nhìn những chàng thanh niên dưới bờ biển, mình nói ông cũng đã từng là một chàng thanh niên hình thể đẹp như được đục từ đá hoa cương ra, rắn chắc, đã từng lướt sóng, đã từng là người làm chết mê chết mệt bao người ấy, thế mà bây giờ ông thử ông đứng coi, ông làm chết mê chết mệt được ai đâu. Thưa các vị, cái đời sống này nó là như thế, ta đã từng đi ngang qua những giai đoạn như vậy. Và nếu các vị sống dài hơn thì các vị không có thể lường được là mai mốt mình nằm quay tròn trên cái đống phân, giống như là Đức Thế Tôn đã từng biểu hiện một chút thần thông cho cô gái em của Ananda giác ngộ. Thế cho nên thưa các vị là đây là câu kinh Pháp Cú rất là hay. Và tôi nghĩ là lâu nay thì tôi cứ chép thẩn với thơ thôi, bữa nay chép câu kinh Pháp Cú tặng cho các vị trước và chúng ta nói chuyện sau, phải không? Và tôi để ý bữa nay nữa là ngày thứ ba có dịp sinh hoạt ở đây với các vị, chừng như mấy anh chị chở cái bản này theo thì phải, phải không? Tôi thấy nó rất là giống, chừng như ở đây người ta không có bản hay sao, cho nên các vị phải đem hết đồ nghề đi theo đây, cả một công trình, cả một công phu của cái nhóm Phật tử tổ chức nơi đây. Bây giờ mình học câu kinh Pháp Cú đi cho nó hoài ha. Như trái bầu mùa thu, móp méo bị quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu, thấy chúng có vui gì? Phật tử Phật tông của mình, thưa các vị, mình không có chuộng kinh Pháp Cú. Mình học, mình thích học kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn. Và mình nghĩ kinh Đại Thừa mới đáng học. Cũng lạ là cả ngày thì nó không có khang tiếng, nó tới đây nó khang tiếng, quấy rối mình chút. Nếu nó khang tiếng mà nói được cho tới 2 tiếng đồng hồ thì cũng tốt. Tại vì đôi khi khàn khàn nói năng nó còn ăn tiền hơn không khàn. Mình thưa với các vị về những dòng kinh Pháp Cú. Thưa các vị là Phật tử Nam truyền họ học thuộc lòng từng câu kinh. Phật tử Bắc tông mình không thấy kinh Pháp Cú nó hay. Trong khi từng câu là Đức Thế Tôn đúc kết lại một nhân duyên, có khi là một bài kinh rất dài để hình thành một câu kinh Pháp Cú rất là hay. Ví dụ như các vị đọc, các vị thấy đâu có gì đâu mà hay. Thế nhưng mà biết rõ nguyên nhân để có câu kinh thì các vị thấy rất là hay. Cái điều hay thứ hai nữa là thế này, mình chia sẻ thêm. Các vị đọc vô những câu kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn dạy, các vị không có nghe lòng các vị nó có cái gì xôn xao, nó gợi cái cảm xúc gì cả. Kinh của Phật đặc biệt như thế. Một là mình đọc nó thấm vào thân tâm mình, rồi mình tự nghe lòng mình nó tràn dậy cái niệm tu hành, cái bồ đề tâm mình nó trỗi lên. Còn không thì buồn ngủ, hai cái đó thôi, không có được khác. Thế nhưng mà cái việc đọc thơ thì nó khác. Đọc thơ thì nó có cảm xúc, nó đánh động vào cái vùng tâm thức rất là trần tục của ta, nó làm ta buồn, ta giận, ta nhớ, ta thương, phải không? Do vậy thưa các vị, có những Phật tử hỏi tôi thơ này có phải thơ thiền không, mình cười cười, mình cũng không dám nói phải thơ thiền hay không, nhưng mà kỳ thực thơ thiền nó là thơ không có hương sắc của cảm xúc đi vô, nó thuần một trạng thái tâm từ cái năng lực giải thoát bên trong tuôn chảy ra thôi, không có đẻo gọt, không có cầu kỳ, không có nhiều cảm xúc. Rồi từ cái ví dụ đó ta trở lại những dòng thơ, ví dụ như bài kinh Pháp Cú này nó một loại thi kệ. Thế nhưng các vị đọc thấy cái chất tác động vào tâm thức của các vị để cho các vị trào cái nỗi niềm buồn giận ghét thương không có. Đơn thuần là cái chất liệu giải thoát đi vào tâm ta thôi. Kinh Phật nó là như thế. Rồi thiền sư mà sáng tác những bài thơ mà ta tưởng chừng như là nó thiền, thưa các vị đôi khi mình tưởng lầm đó thôi chứ không phải đâu. Kỳ thực là phải đến một cái trình độ tâm thức như thế nào đó người ta mới có được những bài thơ thiền. Còn mình ăn cắp chữ nghĩa của người ta, mình cũng nói nào là vô sinh, nào là bất diệt, vân vân. Cái ngôn ngữ có khi nói đau to búa lớn, nhưng mà người có năng lực tu nhìn vô thì nó không có chất gì thiền cả. Nó là từ cảm xúc, từ dòng ý thức sinh diệt sinh ra chứ chưa phải là thơ thiền. Thế nhưng mà nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có dẫn chứng một vài bài thơ trong dòng thơ thiền. Tại vì nếu không dẫn chứng cái điều đó thì các vị sẽ buồn ngủ, cho nên mình cũng làm bộ dẫn chứng. Có một bài rất là hay của một vị thiền sư Nhật. Tôi nghĩ chắc thiền sư nửa vời thôi, không phải thiền sư thiệt đâu. Có một bài này rất hay nè, mình chép luôn. Tôi nghĩ bài này chắc các vị thuộc rồi ha. Giờ mình xóa đi, học cho thuộc à. Thầy Phước Tỉnh nói thì các vị không cần nhớ làm chi. Ngôn ngữ của ổng, ngôn ngữ từ tâm thức sinh diệt tuôn chảy, nhưng mà lời Đức Thế Tôn thì phải học cho thuộc rồi. Có một bài thơ thiền sư Nhật, tôi không nhớ là nó có phải trọn vẹn hay không, nhưng mà bài thơ như thế này. Nơi đây, nơi đây, các vị có viết bài thơ này chưa? Có từng nghe chưa? Nơi đây, nơi đây, người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Đây là một vị sư lang thang. Một hôm ông đến một cái nhà ga xe lửa, và trên con đường này các vị gặp nhiều cái bến metro lắm, phải không? Nơi đó người ta đi rất là hối hả. Kỳ thực là tôi trên con đường đi qua đây, anh Chân Tịnh ảnh giải thích đôi điều, rồi mình chợt nhớ, rồi mình gọi ra đây để cho các vị học bài học này thôi. Dường như bình thường người ta không hối hả, nhưng mà khi bước xuống metro rồi, bước xuống xe điện rồi, người ta hối hả lắm. Lật đật vội vàng lên xe đi đi về. Rồi bình thường người ta lái xe ngoài dòng đường xe cộ thì có thể chậm rãi. Thế nhưng mà khi người ta bước vào metro rồi là người ta vô cùng hối hả. Và vị thiền sư này trên cái đoạn đường lang thang, ông ghé lại một nhà ga, ông chứng nghiệm được đời sống của con người nó tất tả ngược xuôi. Cho nên ông viết cái bài này, nơi đây, nơi đây, người đến để chia tay, người quen cùng cả lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Đến đó để rồi mỗi người theo mỗi ngã đi làm, rồi họp nhau lại trên metro, rồi đi xuống mỗi người đều chia tay nhau cả. Thế nhưng mà nếu ta nhìn sâu thì bài thơ này không có nghĩa là hội ngộ nhau ở một ga xe, ở một bãi đậu. Hội ngộ nhau ở đâu? Ngay nơi hành tinh này, ngay nơi hành tinh này. Hẹp là trong gia đình của ta. Nơi đây, nơi đây, người đến để chia tay, người quen cùng cả là hội ngộ nhau chỗ này. Các vị là những người xa lạ với nhau cả, chưa hề quen biết trước. Thế rồi các vị họp nhau lại để xây dựng một cái gia đình, để các vị hình thành được thân bằng quyến thuộc, này con của ta, này cháu của ta, vân vân. Thế nhưng rồi, thưa các vị, để làm một cuộc chia tay thôi. Chưa hề có cuộc hội ngộ nào trong nhân giới này mà không chia tay cả. Dù mình mong muốn là không bao giờ chia tay cũng không thấy được. Cái nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Ta đến nơi này, ta họp nhau lại để rồi chia tay. Chia tay với người ta thương, chia tay với người thương ta, vân vân, đều phải chia tay cả. Cho nên cái câu thơ này nó mang nhiều cái nội hàm, tức là nhiều tầng lắm, cái tầng cạn. Nó là các vị hội họp với người thân của các vị để rồi chia tay. Cái tầng rộng hơn là các vị hội họp với cộng đồng người trên hành tinh này, như người Việt, người Mỹ hay là ai đó trong xã hội loài người, thế nhưng các vị cũng phải chia tay. Và cái tầng thâm sâu thì các vị chia tay với ai? Chia tay với hình hài này. Ta đến nơi đây tạm mượn nó có mặt trong dòng đời. Ngược xuôi 50 năm, 70 năm, tất tả bon chen làm bao nhiêu việc. Thế rồi các vị cũng phải chia tay với hình hài này. Nơi đây có thể là mặt đất, nơi đây có thể là gia đình, nơi đây có thể là hình hài. Nơi đây, nơi đây, người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, họp mặt nhau chỗ này. Người ta bảo rằng đây là thơ của thiền sư. Thế nhưng mà thưa các vị, như mình vừa phân tích đó, có thể có một chút hương vị thiền. Do vì nói được đôi điều ý nghĩa, người ta có thể quy chiếu điều đó về để nhận diễn ra những cái tầng sâu bên trong và một chút triết lý của đời sống. Thế nhưng mà nó chưa đi vào thiền một cách sâu xa, do vì thơ nó còn nhiều cái chất cảm tính mà nó gây xúc động lòng người. Cho nên tuyệt vời nhất trên nhân gian này không có cái loại ngôn ngữ văn chương nào hay bằng kinh Phật. Thưa các vị, điều này nó vô cùng đúng. Lĩnh vực đời thường, tức là cái loại văn học viết cũng thế, rồi cái văn học thi ca cũng thế. Cho nên mình đừng tưởng rằng kinh Đức Thế Tôn là những văn bản nó cũ kỹ, nó không đáng để cho chúng ta đi vô từng bài. Thưa các vị, vô cùng đáng quý từng bài kinh. Nơi đây ừ nơi đây, người đến để chia tay, người quen cùng cả là hội ngộ nhau chỗ này. Thuộc câu này đủ đủ bốn rồi đó. Dường như câu này nó tới 5 câu lận mà tôi quên mất câu. Thưa các vị, là tôi cứ đem cái trí nhớ cùng luật của tôi ra, tôi cống hiến cho các vị, và hy vọng là sẽ có lúc nào đó các vị tìm ra bản chính của nó để các vị bổ túc thêm. Việt Nam có nhiều người họ rất là mê văn học Nhật, họ viết về những dòng thơ của Basho, viết về văn minh của Nhật Bản. Thế nhưng mà mình gợi ra một cái câu thơ này để thưa với nhau một cái điều hôm nay, đó là thưa các vị, chúng ta là những người lữ hành ghé lại hành tinh này, lao sao cái thời gian không có dài lắm đâu, hội ngộ nhau nơi đây rồi lại chia tay. Thế rồi chia tay đi về đâu? Con đường vô định, không biết đi đâu cả, mịt mù. Và chắc hẳn một điều là khó có cơ hội để gặp lại, chứ không phải dễ đâu. Và những câu thơ này nó có một cái câu nó gợi ý để chúng ta đi vô cái điều muốn học, đó là Ngài Trần Thái Tông, Ngài có hai câu thơ rất là hay, câu thơ chữ Hán. Ngài nói một bài nhưng mà mình nhớ hai câu cuối thôi, làm ăn đủ rồi. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật mộ hương quang vạn lý trình, vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật mộ hương quang vạn lý trình. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, đó là làm cái người khách gió bụi. Phong trần có nghĩa là gió bụi, phiêu dạt suốt kiếp mãn đời, gọi là vĩnh vi lãng đãng phong trần khách. Nhật mộ tức là mặt trời lặn rồi, hương quang đó là quê hương của ta, còn xa vời vợi nghĩa là quê hương vạn lý trình. Lang thang làm khách phong trần mãi, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Câu này của Trần Thế Tông, Ngài kết thúc nó trong những bài phổ khuyến sắc thân á, ở trong khóa hư lục thì phải. Đời sống của chúng ta, thưa các vị, mình lao sao đến nơi đây để làm người khách lãng du nơi hành tinh này. Và phong trần nhiều nỗi đắng cay mà chúng ta chưa muốn đi về, lang thang làm khách phong trần mãi. Mặt trời sắp tắt ở phương xa rồi, quê hương thì vời vợi không biết ở đâu, thế mà vẫn còn đang lưng chừng nửa đường, không chịu đi về, lang thang làm khách phong trần mãi. Và cái từ chữ Hán, cái từ phong trần nó rất là hay à. Nếu các vị nhớ Dinh Phụ Ngâm đó, thiên địa phong trần, hồng nhan đa trung, du du bỉ thương hề, thùy tảo nhân, cổ bề thanh động, tràng thành nguyệt, vân vân. Và Đoàn Thị Điểm dịch là thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi trung chiên, xanh kia thăm thẳm từng trên, vì ai xây dựng cho nên nỗi này, Phong trần nó không có nghĩa là gió bụi đơn thuần, mà có nghĩa là gì? Có nghĩa là đời sống của chúng ta bị ngàn vạn cái chuyện gió dập mưa dùi, những cái nỗi chìm của đời sống, những cái khổ đau trằn trọc của nhân thế đổ vào đời sống ta, những cái buồn giận ghét thương của một đời người, thưa các vị, được gọi là phong trần. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, là ta luôn làm cái người khách phong trần, tức là luôn làm người khách nổi chìm trong ba cõi sáu đường, gọi là khách phong trần. Mức độ cạn đó là anh luyện đời sống anh vào nhân thế, dùi dập trong cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, để anh nổi chìm trong bao nhiêu phiền não, không có cơ hội ngoi lên được để hưởng một chút đời sống yên bình. Và mình nhớ là hôm ở Quê Quang mình có một cái ví dụ rất hay để cống hiến cho các Phật tử đó. Cái ví dụ giống như anh chàng chìm những dòng sông vậy đó. Dòng nước thì nó cuồn cuộn, nó chảy, mà chúng ta là những người đang bị chìm ngập trong cái dòng nước cuồn cuộn kia. Mình đạp đáy sông ngoi lên thở được một chút, cái rồi mình lại bị dòng sông nó cuồn cuộn nó nhận mình, rồi lâu lâu 5-3 phút mình đạp được cái đáy sông ngoi lên để hít một hơi không khí để thở. Thì phong trần nó là như thế, cái con người bị nhận chìm trong cái dòng sông cuồn cuộn, gọi là cái dòng cuồng lưu của nhân thế. Và thế nào là dòng cuồng lưu của nhân thế? Thưa các vị, nhịp sống hối hả bên ngoài nó luôn bảy phía sau các vị phải chạy thôi, đó là loại cuồng lưu của nhân thế. Thế nhưng mà vẫn chưa đáng gì đối với cái dòng cuồng lưu bên trong của tâm thức các vị. Hãy nhìn mà coi, này buồn, này giận, này bất an, này ưu tư, này phiền muộn, nó cuồn cuộn đi ngang và nó nhận chìm ta. Lâu lâu ta mới ngoi lên thở được một tí thôi. Lúc nào thì mình ngoi lên thở được? Lúc đó lòng mình tự nhiên nó rơi hết những cái buồn giận ghét thương, có một chút thanh thản của lòng, an bình tĩnh lặng, nếm một chút hương vị của tâm thức nó rỗng lặng, trống vắng, yên bình, có một chút hạnh phúc niềm vui. Lúc đó là lúc các vị đạp chân ở dưới đáy con sông á, trồi lên thở được một hơi thở, vài hơi thở. Thế rồi các vị bị buồn, bị giận, bị ghét, bị thương nó cuồn cuộn, nó nhận chìm các vị. Lang thang làm khách phong trần mãi là như vậy, bị nhận chìm trong cái cảnh giới phong trần, bị nổi, bị chìm. Thế rồi cái đó là ở phần trung bình thôi. Mình lặp lại, cạn đó là cái dòng cuồng lưu của xã hội, nó luôn đẩy các vị phải chạy, phải hối hả, phải tất tả ngược xuôi. Và mình nhìn coi là hầu như trên hành tinh này con người nào cũng như thế cả. Sống là hối hả, sống là tất tả ngược xuôi, từ người già cho tới người trẻ. Các em thì nó hối hả học hành để nó có được văn bằng, có được chứng chỉ để đi làm với người ta, để có tiền, có gạo. Rồi đến tuổi trung niên thì cũng phải hối hả để có được một chút sự nghiệp, có cái nhà, cái cửa, cái ngựa, cái xe, có chút tiền để dành. Rồi tới tuổi già cũng hối hả. Và thưa các vị, cái hối hả quan trọng nhất là cái nhịp sống bên trong các vị, nó luôn đẩy các vị để các vị chìm vô trong cái vô thường thôi. Đó là mình nói hối hả tầng cạn, là hối hả bên trong tâm thức các vị là những buồn giận ghét thương nó luôn cuồn cuộn chảy hối hả các vị. Cái nhịp vận hành của buồn giận các vị nó chưa bao giờ dừng cả. Ngày xưa Lý Bạch khi nhìn dòng Hoàng Hà, ông nói một câu là: Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, buôn lưu đảo hải bất phục hồi. Nước sông Hoàng Hà từ trên trời nó đổ cuồn cuộn xuống vậy, chảy hoài ra biển Đông, nó không bao giờ trở lại. Thì cái dòng tâm thức buồn vui của các vị cũng thế, nó cuồn cuộn, nó đổ và nó chưa bao giờ dừng. Đó là ta nói đến hai cái dòng chảy bên ngoài đời sống, bên trong tự tâm ta. Thế nhưng mà còn một dòng chìm rất sâu mà các vị không bao giờ có thể chặn đứng nó được, loại trừ nó được, là cái dòng chảy của nghiệp thức ba cõi sáu đường. Trả lời này rồi, ta quay một vòng, ta lại kiếm một cái hình hài mới để làm một cuộc lữ hành kế tiếp, tức là làm một người khách phong trần lãng đãng kế tiếp. Thế nhưng mà cái chuyện của hai câu này khai thác để cho chúng ta kinh sợ đó là: nhật mộ hương quang vạn lý trình. Nhật mộ là gì? Mặt trời thì lặn, quê thì còn xa, mà cái con đường còn rất là dài. Con đường từ đây về đến nhà của ta để nghỉ ngơi, để an ổn, thưa các vị, nó còn xa, diệu viễn. Ví dụ như có một ngày nào đó mà các vị đi xe chứ không phải đi bộ như người xưa. Người xưa thì họ cuốc bộ thôi. Mà trời chiều rồi mà họ thấy nhà còn xa thì thưa các vị, cái nỗi băn khoăn ưu tư và sợ sệt đêm xuống nó hãi hùng lắm, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta thì thưa các vị, ngồi trên xe rất là an toàn. Thế nhưng mà có một ngày nào đó các vị đi trên đường từ xa về, trời trở tuyết, đi không được. Đang giữa đường, lui không được, mà đến không được. Các vị làm sao? Tuyết càng ngày càng dày thì các vị hình dung cái nỗi hãi hùng đó nó lớn đến chừng nào. Thì thưa các vị, đời sống của ta cũng như thế. Mặt trời sắp lặn, không phải mặt trời của không gian bên ngoài, mặt trời sinh mạng của các vị đây. Mặt trời sinh mạng của ta đây. Cái già nó đến với mình, thưa các vị, sức khỏe ra đi từng ngày là mặt trời sắp lặn đó. Mà quê nhà còn rất xa, mong muốn về cái chốn yên bình, mong muốn rằng tôi biết được tôi từ nơi đâu đến, rồi tôi trả hình hài tôi đi về đâu. Thưa các vị, vẫn còn xa vời vợi. Ta chưa chắc là ta niệm Phật cái kiểu lai rai thế này rồi chấm dứt hơi thở Đức Di Đà có đón thiệt hay không, phải chưa chắc đâu. Tu thì một nhớ mà mười quên, niệm thì cầm chừng, chứ còn lúc nào bệnh thì niệm nhiều, lúc nào mà khỏe thì lại quên mất, lúc nào tai nạn tới thì niệm râm ran, lúc nào mà tưởng chừng như thân mình an thì không có buồn niệm Phật. Thế thì làm sao chắc được Di Đà đón mình về? Cho nên quê hương còn xa lắm, vạn lý trình, đó là như vậy. Thưa các vị, còn xa vời vợi là như vậy. Tôi nghĩ là hôm nay chắc các vị mong về sớm chứ phải không? Anh biết mình sắp xếp thì giờ chứ. Đó là mình cung cấp cho các vị vài bài thơ. Lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trình. Tôi nghĩ các vị mà thích thi ca và những bài thơ nó có cái nội hàm rất là đạo lý thì các vị có thể tìm đọc ở trong khóa Hương Lục hoặc là Thiền Sư Việt Nam có những bài này. Tôi chỉ nhớ lón thoáng thôi. Và đi qua đây thì thưa các vị, mình cũng không có đem theo những cái tài liệu chi, và phải đối phó từng ngày, không biết hôm nay ra gặp các vị rồi nói cái chi, rồi kiếm trong bụng coi cái gì còn nhớ thì đem nó ra thôi. Thế nhưng mà cái vấn đề chia sẻ hôm nay nó có ba việc phải làm thôi. Việc thứ nhất tức là những cái cuộc gặp trong đời sống này chừng như không có cần hẹn hò gì cả, có phải không? Điều thứ hai đó là những chia tay. Và điều thứ ba, cái vấn đề chúng ta sẽ đi vô để chia sẻ với nhau, đó là cuộc hẹn còn mở ngỏ. Điều thứ tư, giờ mình phải làm ăn cho nó đàng hoàng coi. Con đường xa gần, đây là những vấn đề mà mình nghĩ mình ghi ra để rồi nói năng với các vị cho nó đủ mạnh lạc. Không thôi mình cứ nói bao nhiêu chuyện linh tinh này, các vị không biết thầy Phước Tịnh nói cái chi. Cái điều đầu, thưa các vị, mình căn cứ trên cái bài thơ này để chúng ta chia sẻ đôi điều đạo lý để khích lệ tâm tu của các vị, đồng thời nuôi dưỡng tâm bồ đề của chúng ta. Và trong những phần này thì mình sẽ cố gắng lồng vào cái điều quan trọng, đó là mở một cái con đường để các vị thể nhận ra được đạo để tu. Tất nhiên cái việc cần trong đời sống cạn của chúng ta, đó là cái chuyện gặp gỡ của chúng ta, nó là một chuyện theo người xưa gọi là ngẫu nhĩ hay là tình cờ đó. Cái từ đó nó cũng hay lắm mà. Tôi hay dùng những cái từ cổ mà có dụng ý á. Dụng ý chi? Để các vị thấy mình còn dính dáng với cái chiều dài văn hóa 4.000 năm văn hiến của đất Việt. Kể từ ngẫu nhĩ gặp nhau đó. Câu ở đâu? Giờ đố cái đã. Câu ở đâu? Trong truyện Kiều, thưa các vị, kể từ ngẫu nhĩ gặp nhau. Và cái từ đó, thưa các vị, là nó mang cái đặc tính là cái sự tình cờ, bất chợt. Gặp nhau một cách tình cờ và bất chợt. người ta phân ra thành những loại thế này. Có những cuộc gặp rất là tình cờ, nhưng mà có những chuyện gặp nhau đó là một chuyện hẹn hò, phải không? Những hẹn hò từ đây khép lại. Nhã Thà, tôi biết đường câu thôi. Lâu lâu mình cũng làm bộ trích thơ, rồi làm bộ nói một vài câu nhạc, nhưng mà kỳ thực thì chưa bao giờ thuộc hết bài thơ, và cũng chưa bao giờ thuộc hết được bài nhạc. Cứ nghe người ta hát rồi mình lượm câu bỏ túi xài đỡ thôi, chứ còn không học làm sao thuộc được. Những hẹn hò từ đây khép lại, rồi câu sang câu gì không nhớ. Nhưng mà thưa, cái điều đó để nói lên hai điều thôi. Thứ nhất là những cuộc gặp tình cờ, thứ hai là hò hẹn. Ví dụ như cái chuyện mà chúng ta có mặt nơi đây để chia sẻ đạo lý thì tình cờ hay là có cái sự hò hẹn với nhau? Thế nhưng mà các vị nhìn lui lại quá khứ, các vị gặp người bạn đời của các vị là hò hẹn hay là tình cờ? Hò hẹn hay tình cờ? Cứ thành thật nói đi, hò hẹn hay tình cờ? Thưa các vị, là nhà Nho có nói một câu thế này: nhất ẩm nhất trác gia do tiền định, là một ngụm nước ta uống, một miếng cơm ta ăn đều do quá khứ của tạo hóa nó định sẵn. Nói như thế thì nó vô cùng là khuôn thước và nó không có hợp lý lắm. Trong khi đó cuộc đời có những cái rất là tình cờ, nó rủi rung, nó rớt vào đời sống ta. Nhưng mà có những cái là khởi nhân do ta tạo. Thế thì cái nhìn của Đạo Phật thì không hề có cái gì gọi là tình cờ, mà đa phần nó xảy ra từ nhân với duyên. Cho nên cái chữ hò hẹn này, thưa các vị, người ta đổi nó thành hai cái chữ gì? Mọi việc nó đến từ nhân và duyên thôi. Nhân như thế thì duyên sẽ gặp như vậy. Nhân các vị mà các vị gieo nó đủ lành thiện, thế thì các vị sẽ gặp được cái quả phước. Nhân duyên nó sinh ra cái điều thứ ba, đó là quả nghe. Quả có một điều nó khác biệt vô cùng với giáo lý của truyền thống Nho giáo hay của các tôn giáo khác, là cái quá trình từ nhân này nó sinh ra quả là một quá trình dài do duyên tác động, phải không? Từ nhân đến quả, tức là từ cái hạt mầm này để nó thành trái này, nó phải cần nhiều yếu tố của duyên để tác động vào và nuôi dưỡng. Ví dụ như cái nhân đó là các vị mời thầy Phước Tịnh qua đây để có một buổi học Phật pháp. Cái quả đó là có được một buổi học, ngồi nơi đây có 50-30 Phật tử đến. Thế nhưng mà còn cái duyên của nó nữa. Cái duyên chi? Đi dọc đường mà xe nó bị kẹt, trễ mất 2 tiếng đồng hồ thì ai có gan ngồi lại đây để đợi 2 tiếng đồng hồ sau chứ? Ví dụ như 9 giờ ông không tới thì mọi người phải chịu khó mà về thôi. Thế thì cái duyên nó rất quan trọng để nó làm thành cả một quá trình nhân đi đến quả. Thế thì thưa các vị, nhìn bằng con mắt giáo lý Đạo Phật thì mọi thứ trên cuộc đời này, từ cái ly nước ta uống, cái bàn nơi đây, cái ghế ta ngồi, cho tới nhân duyên đó là một buổi họp mặt, hay là đời sống gia đình của các vị nó trải dài theo cái chiều dài này, từ nhân tới quả, và nó được cái duyên tác động. Cái phần này thưa các vị, nó xảy ra có khi nhân quá khứ ta gieo hồi nào ta không biết, và cái quả tương lai ta gặt ta cũng chưa hề lường được. Có phải vậy không? Nhân và quả, một cái thì nó ở quá khứ khuất sau ta, cái thì nó ở phía trước ta chưa chắc gì đã tới. Thế nhưng mà cái việc ta phải làm ngay bây giờ đó là cái duyên của các vị tác động vào nó, muốn cái quả nó thế nào. Không có nghĩa là từ hạt mầm như vậy mà rồi thành cái quả như vậy, mà cái sự thành tựu của nó là từ cái duyên của các vị tác động vào. Từ cái ví dụ này chúng ta quy chiếu lại đời sống của mình, từ mức độ cạn đến cái mức độ tu của chúng ta. Ví dụ như cái hạt mầm trong quá khứ mình gieo nó không có mấy hiền thiện, cho nên đời sống mình nó không có hanh thông trong hiện tại. Và chắc chắn một điều là nếu mình thả trôi cuộc đời mình theo cái cuộc họp tang, tức là dân Bắc họ có một cái từ rất là hay, được chăng hay chớ, tôi không biết đây có vị có quen cái từ đó không. Tôi cũng có học lõm bõm mấy cái từ sau 75 họ dùng, chứ trước thì như không có, họ không có dùng đâu. Được chăng hay chớ, nếu mà đời sống của mình nó như thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình luyện đời mình cho nó trôi theo dòng chảy phù du. Thế nhưng mà nếu người học Phật á, thì nhân của họ ra làm sao không biết, quả của họ có thể nó không phải tốt đẹp chi, nhưng mà ngay bây giờ trong lúc còn đang sống, còn đang có điều kiện trong tay có thể làm được, thì họ làm mọi cái tác động để cho duyên lành nó hội tụ. Thế thì họ chuyển được cái gì? Chuyển được quả của họ trong tương lai. Và cái điều kỳ lạ là họ làm bao nhiêu thiện sự, bao nhiêu duyên lành tác động để định hướng cho cái quả họ, thì họ cũng làm được một điều là họ làm cho cái nhân trong quá khứ, một là nó chuyển, hai là nó bị thui chột. Nếu đó là nhân ác trong quá khứ, thế thì họ có thể làm cho nhân này nó tiêu mòn, họ có thể làm lại cái nhân để trong tương lai, thưa các vị, mọi việc nó theo cái định hướng mà họ mong muốn. Thế cho nên, thưa các vị, tóm lại là cái sự gặp gỡ giữa đời sống này, sự gặp gỡ của các vị với người thân của các vị, với những người đồng hương, hay là với một cộng đồng người Việt trong một khu vực, hay là trong một cái cuộc họp mặt đạo bạn thế này, nó không phải là chuyện ngẫu nhĩ tình cờ, nó không phải là chuyện thả trôi theo dòng đời, ngược xuôi sao cũng được, mà đó là cái chuyện do cái nhân, do cái duyên lành của các vị tác động để các vị định hướng cho đời sống mình. Các vị có quyền định hướng cho đời sống gia đình mình, rồi định hướng cho cái môi trường chung quanh để các vị sống. Và điều này nó rất là thiệt. Ví dụ như trong quá khứ, ta chưa phải là người tu tập, cho nên ai nói cái chi ta cũng tin cả. Ta tin ông địa, ta tin ông thần tài, ta bê mọi thứ lũm cũm ở ngoài chợ, người ta bán về thờ đầy cả nhà hết. Thế nhưng mà khi các vị hiểu được chánh pháp rồi, các vị nghĩ rằng là không có một cái vị thần linh nào, hay là không có một cái vị Bồ Tát nào tuyệt vời và đầy tuệ giác như Đức Thế Tôn cả, thế ta đem tất cả những củ quý ấy, ta đem ta bỏ hết, ta thờ một Đức Thích Ca thôi. Thế thì cái ví dụ đó nó nói cho chúng ta biết một điều là khi mình hiểu được chánh pháp, thì cái việc cả nhất ai cũng thấy đó là mình cải tạo được môi trường sống của mình xung quanh rồi cái đã. Nhà của mình tự nhiên nó thoáng đãng, nó có không gian, nó không nên đổi thờ mấy chục cái ông địa trong nhà hay là mấy chục ông thần tài trong nhà làm cái chi. Ngay nơi đời sống của ta, mà thưa các vị, mình nếm trải một chút cái điều kiện tu học Phật Pháp thôi, thì các vị đã tự cải tạo đời sống của các vị rồi. Đó là không gian bên ngoài. Tự thân ta cũng thế, thưa các vị. Tùy vào cái mức độ học hiểu Phật Pháp của các vị làm cho thân các vị an, tâm các vị an, rồi các vị làm cho cái cách cư xử của các vị với người thân các vị, với chồng, với vợ, với con, vân vân, nó đem lại cái sự hài hòa, lấy đi những khoảng cách giữa mình và người, mang hạnh phúc của mình tặng cho người. Thế cho nên, thưa các vị, là mọi việc tuy rằng thấy chừng như gặp gỡ rất là tình cờ, nhưng mà khi ta có duyên cộng trú lại với nhau, sống với nhau trong một mái gia đình, thì ta có quyền định hướng cho đời sống của ta, định hướng cái đời sống người thân của ta được theo cái sự mong muốn và học hiểu chánh pháp của ta. Đó là điều thứ nhất. Và xin lặp lại, đó là không cái gì là tình cờ cả. Mọi cái nó đều theo cái chiều nhân và quả. Và cái tiến trình từ nhân đến quả, các vị có thể sửa sai nó bằng cái duyên lành của các vị tác động vô, tùy vào năng lực của chính ta. Thế nhưng mà cái ý quan trọng thứ ba mình muốn chia sẻ trong cái phần sự gặp gỡ này là cái gì làm nên sự tác động? Khởi niệm của các vị, ý thức của các vị. Một niệm khởi thôi, một khởi niệm thôi. Cái điều kỳ lạ đời sống ta là, thưa các vị, cái khởi niệm nó rất là bé nhỏ, nó là vô hình, nó không có nghĩa lý gì cả. Thế nhưng mà khi có một khởi niệm thì nó lại tác động, nó làm thành cái chuỗi dài nhân quả. Và thậm chí là những quả lành các vị hưởng trong tương lai, nó cũng sinh ra từ một khởi niệm nho nhỏ trong tâm thức các vị. Một khởi niệm rất là quan trọng. Người ta chỉ cần khởi một ý niệm thôi là có thể chuyển được rộng, đó là chuyển được cái chiến tranh hoạn quả thành hòa bình được. Một cái ý niệm thôi. Có một cái tên càn dở nào đó, nó khởi một cái ý niệm là con người phải làm sao bay lên khỏi mặt đất này chứ không thể cắm chân với mặt đất này. Thế rồi từ cái ý nghĩ đó nó dắt dẫn, rồi nó mày mò, nó làm ra những chiếc phi cơ đầu tiên, phải không? Một cái khởi niệm thôi Khi nhìn ấm nước sôi bật nắp lên vậy, người ta làm ra cái chiếc xe lửa rồi. Thế thì thưa các vị, mọi việc nó được bắt đầu bằng một ý niệm rất là mong manh trong các vị. Hạnh phúc của các vị, niềm vui của các vị, thậm chí là cái sự thành đạt con đường giác ngộ, nó cũng từ một khởi niệm mà. Thế cho nên nó vô cùng quan trọng. Và khi mình nhận ra được điều thứ nhất là cái đặc tính rất là quan trọng của một khởi niệm, thì mình sẽ thấy cái hệ quả của nó là một khởi niệm này có thể dẫn anh đi vào ba cõi sáu đường, một cái tác ý này có thể làm cho anh có được an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời, rồi một cái tác ý này nó có thể giúp cho anh thăng qua đời sống để chứng đạt được những tầng thiền định hay là thành đạt được thánh quả. Nó ba tầng như vậy. Một khởi niệm nó vô cùng quan trọng là như vậy. Đây là cái điều thứ nhất. Và mình xin lặp lại, mọi cuộc gặp mặt trên trần gian này thấy chừng như nó là một sự tình cờ, nhưng mà thưa các vị, không có chi mà tình cờ giữa cuộc đời cả. Nó là do một tràng nhân duyên hiệp thành để đưa đến cái quả như hiện tại. Không có cái chuyện tình cờ mà ta rớt xuống hành tinh này. Nó do tích tụ của hà sa kiếp trong quá khứ, nghiệp lành tụ hội lại. Không có chuyện tình cờ mà mình gặp người bạn đời của mình. Đó là cái chuyện, thưa các vị, một quá trình rất là dài của nghiệp thức trải ngang qua. Tại sao mình không thương người nào khác mà mình lựa cái người này mình thương để chuốc khổ vậy? Thế thì thưa các vị, không hề có chuyện tình cờ. Mọi cái nó đều là nghiệp, là nhân, là duyên. Thế nhưng mà khi cái quan niệm nghiệp của Đạo Phật đặt ra, không có nghĩa là để cho các vị mán mọi thứ đổ thừa các vị vào cái nghiệp nha. Nghiệp có đó, thế nhưng mà nó ở trong bàn tay của các vị. Các vị có thể chuyển được, các vị tạo được, các vị thay đổi được dòng chảy. Dòng chảy thiên nhiên bên ngoài người ta còn thay đổi được. Người ta đào kinh dẫn nước được, làm cho dòng chảy nó khác đi được. Thế thì tâm thức của các vị cũng thế, dòng nghiệp thức các vị cũng thế. Các vị có quyền thay đổi nó. Đó là điều thứ nhất. Ta nhận ra một điều là mọi việc nó không hề là cái sự gặp gỡ tình cờ. Cái điều thứ hai, chúng ta nói đến những cái cuộc gặp và những cái cuộc chia tay. Người đến để rồi đi. Nơi đây, nơi đây. Người đến để chia tay. Người quen cùng kẻ lạ. Hội ngộ nhau chỗ này. Mình đến để gặp nhau, lao sao một chút rồi chia tay thôi thưa các vị. Hành tinh này nó là quán trọ. Và thi ca ngày xưa người ta nói những điều này rất là hay. Thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ. Âm dương giả, bách đại chi quá khách. Đó là thơ của Lý Bạch. Và mình cũng không biết sao người xưa họ bài đó lắm chuyện. Đó là bài Tương Tiến Tửu, tức là sắp mời rượu nhau. Họ viết cái bài Mửu Đầu, gọi là một bài văn. Chút rượu với nhau uống trong một cái buổi gặp mặt chứ có gì đâu. Và ông viết một bài ngắn mà rất hay. Thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ. Âm dương giả, bách đại chi quá khách. Đất trời là quán trọ của ngàn vạn loại. Mặt trời, mặt trăng là người khách lại qua đối với hành tinh này. Hành tinh này là quán trọ để cho mọi vật cùng ghé lại đây ngủ qua đêm, rồi lại chia tay vào buổi sáng. Người thì đến và đi, muôn đời không có khác đi được. Thế nhưng mà muôn đời thì mặt trời, mặt trăng vẫn là người khách. Buổi sáng đi qua, buổi chiều đi về. Mỗi một nửa tháng thì mặt trăng lại soi chiếu hành tinh này một lần tròn, để làm cho những thi nhân có điều kiện làm thơ. Âm dương giả, bách đại chi quá khách. Mặt trời, mặt trăng là người khách nghìn đời của hành tinh này. Còn con người chỉ là những người khách trọ, lãng du nơi cái quê hương này một chút xíu, mong manh rồi đi thôi. Thế thì cái điều chúng ta trở lại đây, thưa các vị, chúng ta gặp nơi đây để rồi chúng ta chia tay thôi. Không có cuộc gặp nào không chia tay cả. Các vị gặp người thân các vị để làm chi? Để chia tay. Các vị sinh ra những đứa con, các vị nuôi nó bằng tất cả tấm lòng yêu mến của mình. Thế nhưng mà để làm chi? Mong cho nó lớn từ ngày để nó chia tay với ta. Cái chuyện đó là dường như rất chắc á. Khi nó lớn đến một cái tuổi 18, 20 rồi, thưa các vị, nó đều muốn chia tay với các vị cả. bố mẹ nào mà vụng về muốn con mình nó cưới vợ hay nó cưới chồng nó về nó ở với mình, cái điều này nó vô cùng nghịch lý nghe. Không có một cặp vợ chồng trẻ nào mà nó bằng lòng ở với bố mẹ cả. Nó rất thích cái không gian riêng tư của nó rất thích đời sống nó tự do tự chủ thôi à. Và thậm chí là có những người họ tiến bộ hơn nữa kìa. Họ tiến bộ đó là họ hò hẹn với nhau, cưới làm vợ làm chồng với nhau, nhưng mà họ có một cái quy ước đó là nhà tôi ở, nhà anh ở. Tuy là vợ với chồng nhưng mà tôi ở không gian của tôi. Và những người đó thưa các vị, họ vô cùng thông minh đó. Là vợ là chồng với nhau nhưng mà tôi có gia sản riêng, tôi có đời sống riêng tư, tôi có cái tự do riêng của tôi ở nhà tôi thôi. Cưới thì cứ cưới, nhưng mà không được xâm phạm vào đời sống riêng tư tự do của tôi. Có những con người nó có quan niệm như thế. Và dường như người Mỹ á, sử dụng cái chuyện này, người Việt thì không dám làm chuyện này đâu. Tại sao? Người Việt mình mong muốn có một người để mình đổ thừa vào, để mình đổ hô tội vạ. Người ta rất là cần. Mình hình dung thế này, trong nhà mình cần một cái thùng để đựng rác như thế nào thì mình cần người thương mình như thế. Tại vì mình sẽ gắn hết mọi cái lỗi lầm vào họ. Tại ông hay tại bà đó, vân vân. Tôi khổ, tôi bất an, tôi sầu muộn, vân vân. Mọi cái là đều tại ông cả. Và ta chưa hề chịu trách nhiệm gì về đời sống của ta. Mọi điều xảy ra, bất hạnh, khổ đau, buồn phiền, giận tức, ta đều đổ thừa người kia. Cho nên lớn lên đến một cái tuổi nào đó, người ta cần kiếm một cái người để người ta có điều kiện đổ thừa thôi, đổ hô tội vạ vào họ thôi. Nói mất lòng nhau, ráng chịu. Nhưng mà chừng như nó là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều chúng ta đang chia sẻ với nhau đó là không có một cái cuộc họp nào không có sự chia tay cả. Các vị cố giữ gìn mấy thì cũng tới lúc chia tay thôi. Chia tay với người thân mình đó là chuyện bình thường nha. Đó là nguyên tắc rồi. Ta với người vốn là người xa kẻ lạ. Hò hẹn với nhau, dính với nhau vì một chút nghiệp duyên. Thế nhưng mà đã gọi đó là nghiệp với duyên thì nó có chiều dài để đến, để đi, để chấm dứt. Chưa nói đến chiều dài của nghiệp duyên, hãy nói chiều dài tâm thức các vị cũng như thế. Không có gì đi lên mà không xuống cả. Không có tình thương nào đầy mà không vơi cả. Không có cái nỗi đam mê nào mà không có cái chán chường nằm phía sau cả. Nguyên tắc nó là như vậy. Không khác được. Thế thì thưa các vị, với người thương mình, cái sự chia tay đó là chuyện bình thường. Nhưng mà với người các vị cưu mang, các vị sinh ra, nó cũng phải đi vào cái con đường chia tay thôi. Và ngang ngần này thôi thì các vị đã cảm nhận được cái điều là chúng ta có một cái chút thông minh thì chúng ta tu được rồi đó, chưa cần nhiều đâu, chưa cần đi sâu hơn. Ngay nơi đây là chúng ta đủ làm một điều vô cùng thông minh, là ta làm tròn trách nhiệm của ta. Thế nhưng mà cái việc quan trọng là ta làm cho ta. Tại vì trong cái con đường dài sinh tử, thưa các vị, không ai có thể thay các vị được cả. Chưa nói con đường dài sinh tử, ngay đời sống của các vị đây, các vị bệnh, các vị bất hạnh, khổ đau, vân vân, phiền não tràn ngập, thì không ai thay các vị để buồn, để giận, để ghét, để thương. Không đứa con nào nó nói là bố à, bố bệnh rất là tội nghiệp, thôi con thay bố con bệnh cho. Không hề có. Không hề có là đứa con nào nó nói mẹ à, mẹ đã từng nuôi con cực khổ như thế này, thôi để con thay mẹ con chết giùm. Không có chuyện đó đâu. Chắc như vậy. Thế thì thưa các vị, chia tay là chuyện tất nhiên. Dù người ta thật thương ta cũng phải chia tay. Ở ngang đây thì thưa các vị, chúng ta đủ thông minh để lo lắng cái đời sống mình rồi. Còn nếu mà mình không đủ thông minh thì các vị hứa hẹn bao nhiêu lâu các vị mới khởi được một chút ý niệm le lói thông minh bên trong? Mất kiếp này, mất kiếp nữa, mất ngàn vạn kiếp. Khi người ta vô minh thì nó vô minh kéo dài lắm, chứ nó không có thể có được chút trí tuệ nào đâu. Ngay bây giờ mà không khởi được Một chút thông minh để cứu đời mình thì thưa các vị, không bao giờ. Cái câu người ta nói rất chính xác là hoặc bây giờ hoặc không bao giờ, chứ không có triển hạn được. Đó là ý thứ nhất. Cái chia tay là chuyện tất nhiên thôi. Ý thứ hai thưa các vị, nó có những điều sâu hơn. Mình muốn chia tay mà nó không chịu chia tay, đó là quy luật tất định thôi. Thứ hai là có những nghịch lý. Thế nào là nghịch lý của những chia tay? Cái điều kỳ lạ là ở cái bình diện sinh diệt của thân tâm đó, của đời sống đó, thì muốn hay không muốn ta cũng chia tay. Thế nhưng mà cái bình diện tâm thức thì nó rất là lạ, đó là có những việc mình muốn chia tay mà chia tay không được. Cái hờn giận, cái bất an, cái thù hận của ta đối với người phụ bạc ta, mình muốn chia tay thì lại không chia tay được. Cái nỗi bức xúc, não phiền, oán hận, ví dụ như các vị đã từng bị người ta phụ phàng, thưa các vị là cái điều đó các vị ghét vô cùng, không muốn nó trở đi trở về trong tâm thức các vị. Tại vì mỗi lần nó gợi lên là các vị vô cùng là khổ sở, nó đè nặng đời sống mình. Các vị không hề muốn nhắc tới nó nữa, thế nhưng mà không vì lý do mình trốn chạy, mình sợ sợ, mình trấn ngự nó mà nó bị loại trừ đâu nghe. Nó càng sống hùng, sống mạnh trong trái tim của các vị nhiều hơn. Cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, nó kỳ lạ là nó sống rất dai. Và mình muốn chia tay nó thì nó lại càng bám mình. Người ta gọi là bám da như đĩa. Và thưa các vị, cái này nó không phải da như đĩa mà nó lại ở rất sâu trong những cái tầng tâm thức của các vị. Cho nên đây là cái điều rất là nghịch lý đây. Có những điều mình chia tay rất dễ, mà có những điều không chia tay được. Đó là những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ưu tư, phiền muộn. Và người ta càng bị cay đắng về cuộc đời bao nhiêu, người ta càng nhớ nó dài bấy nhiêu. Cái người mình thương thì thưa các vị, có khi muốn nhớ mà nhớ rất ngắn ngủi. Thế nhưng mà cái người phụ bạc mình thì mình không muốn nhớ mà nhớ là rất dài. Cái người lường gạt mình, phụ bạc mình, hành hạ mình khổ đau, thưa các vị, mình lại nhớ họ rất dài. Cái đây là một cái loại nghịch lý vô cùng mà nó có mặt rất thực nơi tâm thức của chúng ta. Cái nghịch lý thứ ba đó là các vị thử nhìn cái, thử nhìn vào đáy lòng của các vị để đặt cho mình một dấu hỏi là mình là người có chút thông minh hay không là một, là mình có ham tu hay không là hai. Thứ nhất là thử hỏi là thông minh hay không, thứ hai là ta đã tu chưa. Thử nhìn để nhận diện về hai điều này có mặt. Nếu các vị vẫn còn lưu trữ trong tâm thức của các vị những cái loại hồ sơ để nhận chìm đời mình thì biết rằng mình chưa thông minh rồi. Và chừng như người ta rất là trìu mến những cái sầu khổ, bất an và đau khổ của chính bản thân họ. Các vị hình dung là có những người họ viết nhật ký về những cái đoạn đường cay đắng trong đời họ, họ cất nó như là củ quý. Kim cương hộp sòn thì cất kỹ đã đành. Nhưng mà cái thứ kỷ niệm sầu khổ, bất an và bị phụ phàng vân vân, người ta cất nó như một loại củ quý, cất trong đáy lòng sợ nó quên cho nên phải viết ra. Có người không có khả năng viết thì phải nhờ người ta viết về một cuốn tiểu thuyết. Thế thì nhìn cái việc này biết ta chưa đủ thông minh. Gần đây có một đứa đệ tử nó đem những cái thông tin về khoa học nó đọc cho mình nghe. Nó dịch một bài của người ta viết mà nó không biết tiếng Mỹ nó, cái chủ đề nó là chi. Nhưng mà nó dịch nó nói là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Nó dịch cái chủ đề dài thòn vậy đó. Mình nói con dịch lại cho gọn hơn cho thầy dễ nhớ. Nó không, chủ đề này thầy nhớ mới dễ đó. Một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Chưa nói đến chuyện cái tâm thức mình nó lang thang về cái vùng sâu của cái uẩn ức cất chứa trong đáy lòng. Hãy nói cái trạng thái tâm thức của các vị mà nó đi, nó về, nó không có dừng lại. Nó chợt đến, chợt đi, nó luôn xao động và bất an. Thì y học hiện đại nó chứng minh là cái loại tâm thức ấy là loại tâm thức vô cùng bất hạnh. Điều thứ nhất là nó gây xáo trộn vô cùng cho cái vùng não của các vị. Cái loại tâm thức không có dừng lại, thưa các vị, mà nó vô cùng lang thang như thế thì nó làm cho rối luôn cả hệ thần kinh não của các vị. Và khi nó rối thì sao? Nó làm cho cái tình trạng căng thẳng càng ngày càng nhiều. Có khi nó làm cho các vị còn trẻ nhưng mà lâm vào cái tình trạng não bị nhũng đi. Và người lâm vào tình trạng như thế thì tới chừng già, cái điều nó phát sinh rất dễ đó là họ sẽ bị chìm vào trạng thái hôn mê rất sớm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó cũng nói thêm một điều, thưa thầy, sở dĩ gọi tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh là do vì nó đốt năng lượng đời sống người ta rất là tội nghiệp. Mình hoạt động tay chân, mình làm lao lực, nó lại không hao năng lượng, mà có khi nó làm cho máu huyết vận hành tốt, làm sức khỏe tăng. Thế nhưng mà người ta không lao động tay chân, cơ bắp, mà người ta dùng cái hệ thần kinh não của họ để suy nghĩ ngàn vạn việc hoàng xuyên, thì người đó đốt năng lượng đời sống họ rất là tội nghiệp. Họ làm cho họ già trước tuổi, làm cho họ giảm đi tuổi thọ rất là nhanh. Và kỳ thực là chúng ta mà lưu trữ cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương trong cái vùng tâm thức của chúng ta, nó trì nặng thì thưa các vị, người đó họ đốt năng lượng đời họ rất là tội nghiệp. Họ tự làm cho tuổi thọ giảm đi. Và đời sống như thế thì không còn gì thú vị nữa cả. Thế cho nên thưa các vị, cái điều gợi ý ở đây là các vị thử nhìn vào cái vùng tâm thức của các vị. Và thấy mình lưu trữ rất là đầy, tức là ổ cứng của mình nó rất là chật về những chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, thì biết là ta chưa có thông minh nha. Nói cái từ này nó rất là nhẹ nhàng, dễ chịu đó. Chứ nói thêm một cái từ khác nữa thì phiền muộn nhau rồi. Đâu dám nói. Tối thiểu cũng phải để dành con đường để còn đi về nữa chứ. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu mà chúng ta là những người Phật tử biết tu á, thì thưa các vị, mình hứa với lòng là mình phải chia tay với những cái quá khứ đầy u ám. Là người Phật tử biết tu thì phải xác lập là đời mình phải làm được cái việc là ngay bây giờ trải về tương lai, làm ngàn vạn thiện sự để thay đổi đời sống mình bắt đầu từ bây giờ. Và anh thay đổi được ngay bây giờ là anh thay đổi được quá khứ. Và nếu ngay bây giờ mình không làm được thì mình sẽ không thay đổi được quá khứ, và mình không định hướng được cái quả đẹp, quả lành nó đến cho mình trong tương lai. Kỳ thực là ngày hôm nay nó sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Bây giờ anh sống đẹp, sống lành, sống thiện thì anh đã có được cái quá khứ lành, thiện và đẹp đẽ ngay bây giờ để làm vốn liếng cho anh vào ngày mai rồi. Thế thì thưa các vị, mình chỉ cần nhìn đời sống mình ngay bây giờ thôi là mình biết mình đang tu hay là đang chưa tu. Nếu các vị là những người có một chút thông minh, trân quý đời sống mình cho đủ, thì thưa các vị, tất cả những cái quá khứ, tức là nói theo cái ngôn ngữ ca tự Trịnh Công Sơn, là những hẹn hò với quá khứ từ đây xin khép lại. Những cái hẹn hò với buồn, với giận, với ghét, với thương, với ưu tư, phiền não, với trách hờn, vân vân, mọi cái tâm hành tiêu cực từ đây xin khép lại. Hãy để cho cuộc đời mình trôi thẳng vào quả lành thôi. Và các vị mà giữ một chút ưu ám nơi tâm thức của các vị để làm vốn dâm lại để ngày mai có quả, thì thưa các vị, chắc chắn một điều là những cái loại ấy nó sẽ thành cây, và từ cây nó thành rừng, chứ nó không có giản dị, nó chịu thua các vị đâu. Một chút khởi niệm thôi đã hướng người ta về thành tựu được thánh quả. Một chút khởi niệm thôi đã làm được cái nền hòa bình cho hành tinh này. Một cái cuộc giao hảo tốt lành nối liền giữa Mỹ và Trung Hoa, các vị hình dung là nó xảy ra trong một dịp rất là tình cờ và một cái duyên rất nhỏ thôi. Đó là một đoàn bóng đá hay là bóng chuyền gì đó của Mỹ gặp nhau ở trên sân vận động Nhật Bản thì phải. Rồi bất thần có một anh chàng cầu thủ bóng chuyền của Mỹ, nó không đi theo kịp đoàn của nó nhào đại lên một chiếc xe, và vô tình là chiếc xe đó là chiếc xe của những cầu thủ bóng chuyền Trung Quốc. Thế rồi nó lên đó thì nó ngẩn ngơ, và may mắn thay trong cái cơ chế xã hội chủ nghĩa là có một thằng nó điên điên hay sao, nó lại hỏi thăm anh bạn đó, rồi nó tặng cho một cái món quà chi đó. Thế rồi từ đó Chu Ân Lai là Mao Trạch Đông gì đó mới thiết lập được cái nền bang giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Một cái chuyện xảy ra bé nhỏ thôi, đó là mình dẫn một việc rất nhỏ để quy chiếu lại cái điều mình muốn nói đây, chứ không có dẫn nhau qua Trung Quốc làm chi đâu. Một cái ý niệm của các vị khởi lên thôi. Thưa các vị, mình khéo nhận thì mình nhận ra được một điều, đó là ta đang trải về cái hướng của sự tu tập. Một cái ý niệm của các vị mong manh khởi lên bên trong thôi, mà các vị nhìn thấy là nó có khả năng xúc xỉm mình về cái hướng tiêu cực, thì biết là ta đang nhận chìm đời ta trong cái dòng phiền não, trong ba cõi sáu đường. Thế thôi. Đó là ba điều để biết rằng có những việc trong cuộc sống đời thường chia tay rất dễ, nhưng mà có những việc từ nơi đáy lòng của các vị muốn chia tay với nó thì không chia tay được. Thế nhưng mà cái ý sâu xa hơn mà mình muốn chia sẻ đó là đành rằng nó là một loại khó khăn để có thể gỡ bỏ, để loại trừ, đó là phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn. Thế nhưng mà mọi việc nó sẽ dễ vô cùng nếu các vị làm khởi bên trong tâm thức các vị một ý niệm muốn loại trừ. Chỉ cần một tác ý, một khởi nhân bé nhỏ thôi, thì chúng ta có thể hứa với lòng rằng chúng ta chia tay được với nó. Cái vấn đề thứ ba mình muốn thưa với các vị đó là cái cuộc hẹn của mình đối với con đường tu hay là đối với con đường sinh tử, nó còn bỏ ngỏ, nó còn đang đợi các vị. Điều thứ nhất là tại vì ta vẫn còn đang chôn chân trong cái cảnh giới phàm phu. Ta chưa biết là ta sẽ đi đường nào, một là đi lên, hai là đi xuống. Tùy ta chọn mà thôi. Cho nên cái con đường, cái cuộc hẹn hò, nó vẫn còn bỏ ngỏ, nó còn đợi ta. Tôi không biết các vị có nhớ bài thơ của Phan Khôi hồi xưa không? Bài Tình Già đó. Ai thuộc bài thơ Tình Già? 24 năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa. Trong gian nhà nhỏ dưới bóng đèn mờ, đôi mái đầu xanh cùng nhau than thở rằng đôi ta, tình đôi ta gì đó, thương nhau thì rất nặng, lấy nhau hẳn là không đặng, thôi thì hãy tính cái chuyện bỏ nhau gì đó, đại khái. Mình không nhớ hết nhưng mà nhớ đoạn cuối thôi. Mình đã thưa với các vị là chưa bao giờ mình thuộc bài thơ hết. Mình chỉ làm bộ vậy thôi, nói để người ta biết rằng mình cũng có biết chút thơ thẩn. Nhưng mà cái điều lạ trên nhân gian này, thưa các vị, cái anh nào mà dốt thì anh hay nói thơ nghe. Dốt hay nói chữ, dốt hay nói thơ. Mấy anh chàng giỏi thì không nói thơ, mà dốt dốt như mình thì lại ưa thơ, mà không biết hát thì lại ưa trích dẫn những câu ca mới lạ cho. Cái điều này nó rất là thật, chứ mình không có nói để mỉa mai chị mình đâu. Điều này nó thật lắm. Mà nội mình hồi xưa bà dạy mình một câu mình nhớ tới bây giờ. Bà sĩ vô mặt, bà nói câu là: xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ, con có biết không? Con xấu đau xấu đớn cho nên con làm bộ con ăn mặc cho nó đàng hoàng. Do vì con dốt quá cho nên con cứ mở miệng ra con nói văn chương thi ca, chứ bản chất con là dân dốt. Bà nói mình hồi bé mà mình nhớ tới bây giờ. Mà rất đúng thưa các vị. Nhưng mà trở lại cái bài thơ Tình Già, thuộc đoạn cuối thôi, cũng làm bộ dẫn ra đây cho nó quay. 24 năm sau, tình cờ nơi đất khách gặp nhau, đôi mái đầu đều bạc, nếu chẳng quen hung, đố nhìn ra cho được. Cái từ rất là hay phải không? Nếu không quen hung là không quen sao? Nếu không đã từng thân thiết với nhau, đã từng thương nhau thì đố nhìn ra cho được. Ôi chuyện cũ mà thôi, tiễn đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi. Câu cuối nó là câu đó, rất hay. 24 năm trước á, nếu họ không có những cái ân tình ân nghĩa với nhau trong cái cuộc hẹn hò thì làm sao 24 năm sau có thể nhìn ra được. Nếu chẳng quen hung, đố nhìn ra cho được. Tiễn đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi. Thưa các vị, những cái cuộc hẹn của đời người dường như ta vẫn còn bỏ ngỏ. Hẹn với người mình thương, hẹn với nhân giới này dường như mình vẫn còn bỏ ngỏ đó. Các vị chưa đóng lại trang lịch sử của đời người, chưa có khép lại những hẹn hò, các vị vẫn còn bỏ ngỏ. Tại sao? Thì hỏi nhau tại sao? Thưa các vị là lòng mình vẫn còn chưa dứt, phải vậy không? Lòng mình đối với người thương mình chưa dứt, cạn là như vậy. Bỏ ngỏ cạn để đi trong cuộc luân hồi là ta đối với người thương ta chưa dứt. Và kỳ thực nói như thế không có nghĩa là mình bài bát đời sống gia đình thì các vị phải tung hoe hết, người thương của các vị, chồng các vị, con các vị đem ra ngoài biển các vị đổ đâu. Chưa dứt có nghĩa là ngay nơi tâm ta dứt hay không dứt, chứ không có nghĩa là đời sống mình dứt ngang. Khi mà trái tim của các vị nó rạc rào cái ý niệm tu tập, các vị sống với đời sống gia đình nhưng mà tâm của các vị tự nhiên là cái bồ đề tâm đó dâng lên, là các vị cảm thấy là cái nhu cầu thiết thực nhất, nhu cầu sinh tử nhất của đời người là việc tu. Thế thì dù rằng ta có làm bao nhiêu việc, ta sống giữa trần gian, ta như mọi người, thế nhưng mà trái tim của ta đó là trái tim đang cháy bừng của một vị Bồ Tát thiết tha với con đường tu tập chánh pháp. Chứ đừng nghĩ là dứt hết mọi thứ giữa trần đời là dứt hình thức, thưa không, ngay nơi trái tim của ta. Anh định hướng cho đời anh ngay nơi trái tim anh, chứ không phải anh định hướng bằng những cái việc làm bên ngoài. Việc làm bên ngoài, thưa các vị, đôi khi đó là những cái việc mình muốn khoe mẽ với hàng xóm láng giềng cho vui thôi, chứ chưa thực. Cái thực nhất, các vị nhìn ở lòng mình để biết cái gì thực hay không thực mà thôi. Lòng ta mà lạnh đối với của tiền, thì thưa các vị dù có là người giàu, các vị vẫn là người lạnh với của tiền. Các vị dù là người nghèo, các vị cũng không coi tiền nó là chi ghê gớm cả. Còn lòng mình mà nó còn tràn đầy ham muốn lợi danh, thì thưa các vị, dù trốn trong núi cao rừng vắng, dù bần hàn, dù áo rách, làm như mình là người khước từ vật chất lợi danh, thế nhưng mà ai biết đâu rằng mắt của mình thấy tiền là nó sáng chói. Cho nên cái điều quan trọng là ngay nơi trái tim ta. Ý thứ nhất mình muốn chia sẻ là xả ly ngay nơi lòng thôi. Thứ hai là những tầng tâm thức. Thưa quý vị, là mình chia sẻ với các vị, điều thứ nhất là mình muốn chấm dứt những cái cuộc hẹn hò. Và cái cuộc hẹn hò này, thưa các vị, ở tầng cạn đó là cái cuộc hẹn hò vui buồn hờn giận ân ái giữa nhân gian. Cuộc hẹn hò ở tầng sâu đó là các vị hẹn hò với con đường sinh tử nối dài, hai cái hẹn hò. Và ngay cái hẹn hò tầng cạn này, thưa các vị, là mình muốn chấm dứt nó, không phải chấm dứt bên ngoài của hình thức mà chấm dứt nơi lòng của các vị. Thế nào là chấm dứt ngay lòng ta? Ăn trú ngay đời sống bình thường, nó có hai cách. Cách thứ nhất là các vị quán chiếu đời sống để chiêm nghiệm được là đời sống mình nó vô cùng là nó có một cái sự nhàm chán vô cùng, nỗi khổ của một kiếp người lang thang. Thì cái điều đó nó dễ sinh cái bồ đề tâm để các vị chấm dứt cuộc hẹn hò. Thứ hai, người có duyên lành thì nếm hương vị Phật Pháp thì cũng có thể xả ly được ngay nơi lòng. Thế nào là có duyên lành nếm hương vị Phật Pháp? Thưa các vị, là có những người họ có được cái may mắn tình cờ gì ta không biết. Thế nhưng mà tự nhiên là họ khám phá được một điều là đời sống này rất là mong manh, rất là phù du. Mọi thứ nó không có gì đáng trân quý cả, cho nên họ đào sâu vô cái vùng tâm thức để họ nếm được cái hương vị bất tử nơi trái tim của họ, gọi là người may mắn. Và người may mắn đó, thưa các vị, có thể là họ đã qua nhiều kiếp tử sinh, họ đã gieo hạt giống lành với tam bảo, họ đã trải nghiệm cuộc đời, cho nên vừa có mặt giữa trần đời, họ không phải là người đã kinh ngang qua nỗi khổ của nhân thế để bị bầm dập, bị khổ đau. Thế nhưng mà họ thiết tha con đường tâm linh, họ quay về, họ nếm được hương vị Phật Pháp. Và hai người này mới có khả năng quán chiếu để xả ly được, mới có khả năng chấm dứt được những cái cuộc hẹn hò đi trong tử sinh. Thường thường thì thưa các vị, chúng ta khó để có thể chấm dứt được cái con đường sinh tử này lắm. Thậm chí một điều nó rất là giản dị trên hành tinh chúng ta đó là mọi tôn giáo đều mở ra một cái hướng để cho các vị có những cuộc hẹn hò, chứ không phải chấm dứt nha. Thế nào là những cuộc hẹn hò của các tôn giáo mở ra? Anh cứ làm hết mọi việc lành thiện giữa nhân gian để đầu tư một cái vé đi về cái cảnh giới lành thiện, nơi đó sữa như suối chảy, nơi đó gái đẹp tràn đầy, toàn là những cô gái rất là trinh trắng. Đó là những loại tôn giáo có nhiều cái hứa hẹn để cho các vị sinh đi sinh về trong cuộc hẹn hò tử sinh. Rồi Phật giáo mình cũng bắt chước làm cái cuộc hẹn hò như vậy. Nơi kia không có khổ, Thưa các vị, nơi đó cũng kỳ thị đàn bà đó, không có đàn bà lên đó đâu. Các vị đọc Kinh Di Đà coi, tôi đâu có nói dối làm chi, phải không? Có chim, có thú, có ca lăng, tần già, cộng mạng, tất cả loài chim thì có. Chim hót ra tiếng pháp âm, cây gió đung đưa cũng có tiếng pháp âm. Thế nhưng mà nơi đó lại không có các bà mới lạ cho. Thế thì cảnh giới cực lạc chừng như cũng kỳ thị các bà đấy. Nhưng mà thưa các vị, cái điều mình nói ra đây, mình không muốn khai thác cái mảng nó làm cái chi, nhưng mà nói lại đây để các vị biết một điều là tôn giáo tầng cạn thì đều có những cuộc hẹn hò với đời sống tử sinh của ta. Và kỳ thực là để dắt dẫn tâm thức của các vị đi vào cái con đường tu tập, làm quen với đạo ở tầng cạn. Để rồi đạt đến cái chỗ sâu xa thì các vị triệt tiêu bản ngã, tức là triệt tiêu cái mà các vị chấp đây là tôi, thì các vị mới thành đạt được cái con đường hoàn thiện nhất để chấm dứt cuộc hẹn hò. Bằng không thì chúng ta đi lanh quanh những tôn giáo tầng cạn, hoặc thậm chí trong Phật giáo, những cái tầng tu phương tiện cũng có những cuộc hẹn hò. Đó là để các vị đi quanh quanh thôi. Đi quanh quanh có thể là có được sinh về cảnh giới lành, nhưng mà kỳ thực triệt tiêu được hạt mầm sinh tử để chấm dứt những cuộc hẹn hò của mình với chuyện tử sinh đó, thì thưa các vị phải đi vào con đường của thiền định và trí tuệ. Và không có một tôn giáo nào mà thực tiễn như Đạo Phật cả. Không có một pháp môn tu nào của Đạo Phật mà dạy chúng ta hò với hẹn trong tương lai để sinh sinh tử tử cả. Các vị thánh la hán ngày xưa, thưa các vị, chưa có vị nào mà niệm Phật để sinh về cảnh giới nào. Các ngài là trực chứng vô sinh ngay hiện tiền. Vị nào thành đạt thì đều chỉ vào tự thân, nói sinh đã tận, phàm hành đã thành, một lần này thôi ta không còn trở lại cõi tử sinh nữa, phải không? Thế cho nên thưa các vị, từ cái tầng nhân thế cho tới cái tầng đời sống của người tu, đôi khi chúng ta không hiểu cho rằng giáo lý thì ta chỉ là những người đi quanh quanh để tìm một cái cuộc hẹn hò mới mà thôi. Có thể cuộc hẹn hò đó không chìm nổi trong nỗi khổ, nhưng mà cuộc hẹn hò nào nó cũng có những cái điều phát sinh. Điều thứ nhất là nếu hẹn hò thì anh còn sinh còn tử trở lại. Nếu hẹn hò thì cảnh giới đó có thể có tuổi thọ dài hay ngắn. Thế nhưng mà chắc chắn một điều đó là cái vòng tròn của luân hồi vẫn còn nơi thân tâm anh, nơi đời sống tương lai của anh. Thế rồi cái điều thứ hai, phần này thưa các vị, nếu các vị thấu đạt được cái con đường tu và có một cái nhìn rất là thông tỏ về giáo lý của Đức Thế Tôn, các phần nào là phương tiện, phần nào là đi vào cái tầng thâm sâu để chấm dứt những cái cuộc hò hẹn với tử sinh, thì chúng ta mở được cái con đường đầu tiên, đó là quay lại nhìn cái tầng tâm thức của ta để nhận ra là ta đang chọn cái con đường gì để đi. Bằng không thì mình không thể nhận ra được cái con đường mình đang đi là con đường gì. Ví dụ như tầng tâm thức phàm phu. Thứ nhất là tầng tâm thức phàm phu đi. Các vị nhìn vào cái tầng tâm thức phàm phu thì nhận ra một điều là, điều thứ nhất là nó luôn sinh diệt. Điều thứ hai, cái điều rất thẳng nhiên là nó luôn thấy nó là cái tầng sinh diệt. Nó không có nhìn cái gì khác cả. Nếu mà mình thuộc về cái dạng người phiên phiến sống cuộc sống bình thường đó, thì mình chạy theo những cái cảm thọ sinh diệt cả một ngày. Tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang lo lắng, tôi đang bất an. Và người ta sống phiên phiến ở tầng đó thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là đời sống họ quay cuồng trong những buồn giận ghét thương. Và nếu không có cái buồn, cái giận, tức là đầu của họ mà không có vấn đề thì họ khổ vô cùng. Họ phải tìm mọi cách để cho có việc, để bận biểu, để lo âu. Không có việc chi làm, đã đến tuổi về hưu rồi, thay vì mình luyện trọn đời mình để tu, thì họ cảm thấy sao nó buồn quá, nó cô đơn quá. Cho nên mỗi một ngày phải gọi 15-20 cuộc điện thoại để có người tâm sự. Và gọi điện thoại hoài cũng chán, cho nên mời hàng xóm láng giềng tới nhà tôi đi, tôi làm bánh cho ăn. tôi bỏ công bỏ sức tôi làm cho các vị, chỉ cần tới chơi với tôi thôi, để tôi đừng cô đơn, tôi đừng trống trải thôi. Thì thưa các vị, cái tầng tâm thức này thưa rất cạn. Ta chỉ thấy đời sống ta là buồn, là vui, là hờn, là giận, là bất an. Thậm chí là nếu không tu thì người này, thưa các vị, tội vô cùng, họ quay như con vũ thôi à. Họ quay tròn trong những việc đó, không cách gì khác được cả. Không cảm thấy an ổn, không cảm thấy yên bình, không cảm thấy hạnh phúc khi vắng vẻ, khi ở trong căn nhà một mình. Họ không buồn con trách cháu thì cũng kiếm cái chuyện vu vơ hàng xóm láng giềng gì để làm cho nó đầy tâm thức họ thôi. Đây là dạng tâm thức phàm phu tầng cạn. Có mất lòng nhau chưa? Không có đứa con nào để buồn thì cũng kiếm chuyện để buồn. Không có chuyện gì phiền não thì phải kiếm cho ra cái chuyện phiền não. Và kỳ thực là, thưa các vị, đôi khi tôi nghe Phật tử trên Mỹ này mà than thở về chuyện phiền não, tôi cũng làm bộ sầu não theo họ. Tại vì mình không làm như thế thì nó rất là xúc phạm người ta. Người ta đang buồn mà mình cũng phải làm bộ buồn theo. Nhưng mà kỳ thực, tôi nhìn cho kỹ lòng tôi thì tôi thấy tại sao có thể buồn như vậy được? Tại sao có thể lo lắng bất an vậy được? Trong khi đời sống này, hãy nhìn ra phía xa ngoài nước Mỹ mà coi, có nhiều hoàn cảnh nó thê thảm vô cùng, nó tội vô cùng, mà người ta còn hân hoan để sống, người ta còn vươn lên để sống từng ngày. Còn đời sống chúng ta ngay nơi đây nè, cái ăn, cái mặc, cái tiện nghi đời sống đủ đầy nè, mọi thứ nó đều yên ổn vô cùng. Tại sao không biết thưởng lãm đời sống mình từng ngày trong cái điều kiện phước lành như thế này? Và thông minh hơn nữa thì người ta luyện hẳn những ngày tháng còn lại người ta tu chứ. Tội gì mà đọ đài mình vào những cái việc vô cùng phi lý như thế. Và thưa các vị, đôi khi mình không biết làm sao. Mình nói nhiều thì thưa các vị, có khi rồi mắc quả báo làm sao. Mai mốt rồi mình cũng lâm vào tình trạng đó làm sao, cho nên lâu lâu nói một chút thôi. Đủ mất lòng nhau thôi, nhưng mà kỳ thực cũng ngại chứ. Thứ hai nữa là có khi chọc buồn mấy bà cụ nó phiền vô cùng. Chọc các em thanh thiếu niên hoặc là những người trẻ buồn nó dễ hơn chọc mấy bà già. Tại sao vậy? Mấy bà già, mấy bà có nhiều con nhiều cháu, bà ghét thì cả lũ con cháu bà nó ghét theo, và làm thui chột bồ đề tâm của người ta. Cho nên thưa các vị, cực lắm. Mà nếu mình không nói điều này thì ai nói? Tại vì thưa các vị, các thầy đều có chùa có chiền, rất là cần các Phật tử tới. Còn mình thì không chùa không chiền, một cái thân trơ trụi thôi. Có ghét mình thì cũng chẳng làm sao, mình chẳng chết chóc chi. Cho nên mình nghiệm tới nghiệm lui là thôi cứ nói đại nó đi, mất lòng thì cứ mất, không ngán gì ai. Nhưng mà trở lại chuyện chúng ta, thưa các vị, cái tầng tâm thức phàm phu đó, nếu mà chúng ta không đủ thông minh thì chúng ta không có lặn ngang qua nó được. Ta ở phiên phiến trên cái tầng tâm thức phàm phu thôi. Ta thấy ta là buồn, là giận, là ưu tư, là phiền muộn, là bất an thôi. Và các vị càng ở trên tầng cạn bao nhiêu thì cuộc đời càng bị dập dùi, xô dạt, tội nghiệp bấy nhiêu. Nếu lặn đến tầng sâu thì thưa các vị, ví dụ như đời thường, ta có một cái chút trình độ tư duy, tức là cái năng lực tư duy, cái sự suy nghĩ của chúng ta, hay là cái trình độ tri thức của ta đủ chìm xuống chiều sâu á, thì thưa các vị, cái biểu hiện đời sống là người này có thể sống rất là dửng dưng với nhân thế. Này buồn, này giận, này ghét, này thương không tác động vào được. Họ có một cái vùng trời tâm thức của họ nó đủ vững và đủ để kiêu hùng, không ngán đất trời chi cả. Và chuyện này nó rất là thật. Ví dụ như ta thua người về mọi mặt, thế nhưng mà về cái lĩnh vực tri thức các vị mà đủ giàu có thì các vị không biết ngán đất trời chi. Phải vậy không? Kẻ sĩ ngày xưa, thưa các vị, nó không có quyền chức, không có lợi danh, là không có của tiền nè. Thế nhưng mà hoàng đế vời nó không thèm tới. Tại vì hắn nghĩ là cái chất quý của hắn là cái đầu của hắn, và cái đầu của hắn là cao hơn hoàng đế một cái đầu. Hoàng đế thì hoàng đế, nhưng mà ngu vẫn cứ ngu. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng là khi người ta lặn đến chiều sâu của phần tri thức á, người ta có một cái niềm tự hào về đời sống người ta. Người ta không có giật giờ như trái bầu nổi trên biển là bị sóng dập dùi thế này. Và cái điều này nó rất là thật, thưa các vị. Xã hội này hay là xã hội nào cũng thế cả. Cái trình độ của các vị mà đạt đến một cái ngưỡng cửa nào đó thì các vị tự nhiên nhìn những vấn đề sáng hơn người ta, sâu hơn người ta. Và các vị có đời sống có khi không biết sợ sệt bất cứ ai cả. Mọi thứ trần đời này người ta đánh cắp được. Mình nói cái ví dụ đời thường thôi. Thế nhưng mà trình độ nghiệp vụ của các vị ai lấy cắp được? Nghề nghiệp của các vị đã học thì thưa các vị không ai đánh cắp được cả. Ta bỏ quê hương Việt Nam, ta đến quê hương này, ta bỏ hết mọi thứ, nhưng mà cái tàn trữ bên trong các vị bỏ đâu có được. Nó đi theo các vị thôi. Các vị đã từng là bác sĩ kỹ sư ở Việt Nam, các vị qua đây mất vài năm thôi thì ta hồi phục được cái khả năng của chúng ta để có thể sống được trên vùng đất này. Thế thì ngay cái tầng tâm thức phàm phu thôi, các vị lặn đến cái tầng trí tuệ của phàm phu thôi, thì các vị đã có một đời sống tương đối là ổn định hơn, bớt bị phập phiều, bớt bị dập dùi như trái bầu trên mặt biển. Người ta có một cái niềm yên bình nhất định nào đó. Điều thứ hai, thưa các vị, nói một cách đúng đắn là thế này, đạo Phật không phải là đạo dành cho người ít trí tuệ. Một là trí tuệ do học hành, hai là trí tuệ do sự thông minh. Đạo Phật ban đầu các vị đến bằng niềm tin, thế nhưng mà càng đi sâu vô cái vùng trời giáo lý đạo Phật thì phải thành đạt trí tuệ mới giải thoát được. Đạo Phật không chấp nhận cái chuyện niềm tin mù quáng bao giờ. Niềm tin phất phơ, thưa các vị, không thể đi sâu vào gia tài giáo lý thánh điển của đạo Phật. Đạo nào hay tôn giáo nào thì người ta chấp nhận niềm tin để các vị cuồng tín đến với đạo. Thế nhưng mà riêng Phật giáo thì cái năng lực trí tuệ nó rất là cần. Và cái điều kỳ lạ thứ ba nữa là thế này. Khi người ta leo đến một đỉnh cao của một cái núi thì người ta sẽ nhìn thấy được rất nhiều đỉnh cao. Tâm hồn người ta thoáng đãng hơn. Còn mình đứng ở dưới chân núi thì mình chỉ úp mặt vô vách núi mà thôi. Thế cho nên, thưa các vị, cái tầng tâm thức phàm phu đành rằng nó chưa phải là cái con đường tuệ giác đưa các vị thành đạt sự giải thoát. Thế nhưng mà thành đạt được nó thì ngay cuộc sống đời thường giữa phàm thế này ta có được cái sự bình an nhất định, ta có được cái nhận thức nhất định về giáo lý đạo Phật. Mà đi vào con đường tu thì ta đi cũng dễ hơn. Đó là cái tầng tâm thức phàm phu. Các vị thấy mình giảng cũng hay chứ, và cụ ngủ ngon ơ, ngáy pho pho. Đó là chúng ta nói đến những cái tầng tâm thức từ cạn của buồn, giận, ghét, thương. Tâm thức sâu, đó là của dòng chảy suy nghĩ. Và thưa các vị, những cái tầng tâm thức này mà còn trong các vị thì nó hứa hẹn cái chi? Hứa hẹn điều gì? Nó còn hứa hẹn là ta còn quay đi trở về, ta còn trở lại trong cõi giới trần gian này. Các vị chưa thể vươn qua khỏi những cái tầng tâm thức, tức là các vị còn thấy cạn là tôi là hình hài, sâu hơn tôi là vui buồn, sâu hơn nữa tôi là sự suy nghĩ thầm thì này, tôi là người có trình độ, có học hàm, học vị, là người tri thức, vân vân. Thì các vị còn có một cái hứa hẹn không bao giờ đi đâu được cả, đó là các vị phải quay một vòng trở lại cảnh giới này. Còn chấp thân, còn chấp vui buồn, còn chấp tâm là ta, đồng nhất ta vào những cái ấy, thì thưa các vị, ta còn mở ngõ cho cái cuộc hẹn hò tử sinh để ta trở đi trở lại. Đây là điều hẳn nhiên thôi, chứ không có thể vượt thoát đi đâu được cả. Đi ngang qua được những tầng đó, phá vỡ hết những tầng đó thì mới chấm dứt được cái cuộc hẹn hò. Bằng không thì thưa các vị, không cách gì ta vượt thoát được. Ta có thể sinh về cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia cho vui thôi. Có thể kéo dài tuổi thọ nghìn năm, vài nghìn năm, nhưng mà cuối cùng thì các vị vẫn quay một vòng trong cái chuyện vui buồn sinh tử. Lên cung trời rồi phải rớt xuống đây. May mắn có chút duyên lành như đêm hôm chúng ta chia sẻ đó, thì nhớ được rằng tôi từng có một người chồng trong quá khứ là một vị thiên đế. Thế thì cúng dường cũng cầu nguyện là con về gặp được chồng con thôi, tức là vị thiên đế trên kia. Rồi một nghìn năm trên đó, rồi cũng rớt xuống đây, rồi cũng chịu bao nỗi nhục nhằn. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ đời sống của chúng ta đó là cứ mỗi một lần có mặt trong thai mẹ, mình chìm vào hôn mê, không biết chi thì không nói làm gì. Thế nhưng mà cuối cùng của một đời người, nào là tật bệnh, nào là khổ sở của lúc lâm tử, chúng ta kinh khủng vô cùng, sợ sệt vô cùng, và chúng ta khổ đau vô cùng khi thấy người thân đứng bên giường bệnh mà khóc lóc. Thế nhưng mà rồi sau đó thì chìm vô cái cơn mê, rồi chúng ta lại lây quay một vòng, do vì tâm thức vẫn còn chấp ngã là tôi là thân, tôi là vui buồn, tôi là sự suy nghĩ, cho nên nghiệp thức vẫn còn chưa thể rã hết được, rồi ta lại trở lại một vòng nó cõi tử sinh lại. Cho nên thưa các vị, là bao giờ mà mình khởi phát được bồ đề tâm, muốn đoạn đứt được con đường tử sinh, gieo cái hạt mầm đó trong trái tim của các vị, làm khởi phát được cái năng lực ham tu nó cháy bỏng trong thân tâm ta, thì mình mới chấm dứt được cái cuộc hẹn hò với tử sinh thôi. Và thưa các vị, là mình nghĩ chắc cũng không có thể chia sẻ hết cái phần cuối là con đường của chúng ta đi. Tuy nhiên mình nói một chút thôi, rồi mai chúng ta có dịp gặp lại. Mình may mắn sinh ra giữa cuộc đời này và may mắn gặp được Phật Pháp, đọc những trang kinh của Đức Thế Tôn. Và thậm chí có những người vô cùng may mắn đi ngang qua đời sống này, kinh sợ cái nỗi khổ của trần thế, chán con đường sinh tử luân hồi, muốn chấm dứt cái con đường này. Nhưng mà cái điều chúng ta hỏi lại với nhau rằng con đường này sai gần, cắt đứt nó để không còn tái sinh trong cảnh giới phàm phu này, gần hay xa đây? Nói xa thì xa vời vợi, nói gần thì trong một sát na. Thưa các vị, thế nào là xa vời vợi? Nếu các vị chưa thể đi ngang qua những cái tầng tâm thức phàm phu, các vị thấy các vị là buồn, là giận, là ghét, là thương, thấy các vị là sự suy nghĩ bồng bềnh, luôn thấy mình là cái ấy, không vượt ngang qua những tầng đó, thế thì các vị sẽ trôi hà sa kiếp, tu lục độ vạn hạnh, và không có cái giới hạn của cái con đường sinh tử. Thưa các vị, thế nhưng mà nếu bồ đề tâm của chúng ta nó kiên định là một, mắt chúng ta mở sáng để nhận ra được ta không phải là buồn, là giận, là sự suy nghĩ, mà ta là năng lực chánh niệm hiện tiền tỉnh giác, ta là cái biết sáng tỏ có thể soi phủng phá vỡ, an trú được nó ngay bây giờ, thì chấm dứt được cái trạng thái chấp ta là thân, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ, an trú vĩnh hằng trong trạng thái nhận biết tĩnh lặng, thế thì các vị cắt đứt được con đường sinh tử liền. Cho nên xa thì xa vời vợi, mà gần thì gần trong một sát na. Ngày xưa Trúc Thiên có một bài thơ hay lắm, tôi nghĩ chắc tôi đã từng đọc cho các vị nghe rồi. Năm rồi mình có đọc đây chưa? Mình đọc bài thơ đó cho các vị nghe rồi chúng ta dừng lại hồi hướng. Trúc Thiên có bài thơ Đường Đi Lên. Hồi xưa vào những năm 75 á, lúc đó sư ông Trúc Lâm bắt các thầy từ chân không về lại Thường Thiếu để làm ruộng. Thì những đêm trăng, thưa các vị, là sau cái thời tụng kinh này, các thầy thường ngồi ở ngoài cái sân chùa Thường Chiếu. Thường Chiếu hồi xưa rất là đơn sơ, là lợp toan và nghèo, nó giản dị hơn bây giờ. Tôi nghĩ bây giờ các vị đã biết Thường Chiếu rồi chứ hả? Nó rất là nguy nga tráng lệ, chứ nó không giống như ngày xưa, rất là khác. Ngày xưa nó rất là nhà quê, đạm bạc, nghèo khó. Sau 75 mà chùa rất nghèo. Và Chư Tăng ba ngày thì đi cuốc đất, tối về tụng thời kinh, và những đêm trăng thì yên vắng vô cùng. Tại vì thời đó xăng đâu để cho xe chạy, cho nên con đường phía trước Thường Chiếu không có một chiếc xe. Có những buổi tối anh em tôi ra ngồi trước đường đó, rồi ngồi chơi, rồi nằm dài trên đường. Sau 75 rồi xăng thì đâu có một giọt nào để cho những chiếc xe đò lại qua đâu. Ban ngày thì một vài chiếc xe của mấy anh bộ đội thôi. Cho nên thưa các vị, là sau mỗi thời tụng kinh thì các thầy thường ngồi ngoài sân. Do vậy cho nên đôi khi thì đọc vài bài thơ, đôi khi thì mấy thầy, những thầy giọng ngâm tốt, họ ngâm trong bài thơ. Và có một bài của Trúc Thiên, và các vị cũng biết rằng Trúc Thiên là người dịch cái cuốn Thiền Luận quyển 1 rất là hay. Mình đọc cho các vị nghe để làm cái tổng kết cho cái buổi nói chuyện hôm nay. Đường đi lên có hạt vàng mấy bạc, màu sắc chơi vơi gợi sắc màu, chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khác trời nháo. Rồi hai ba đoạn gì nữa là mới tới đoạn thứ ba, dường như không phải vậy mà. Tại vì mình đâu có học đâu mà nhớ. Muốn dẫn bài đó là do vì đoạn cuối: đường đi lên có trần triều thái tổ, tai khiển trượng thiền tai võ câu, thế đạo suy vi cường khẩu ngặt, ngàn xưa đuốc tuệ rạng ngàn sao. Đường đi lên có Thích Ca văn Phật, pháp hội Linh Sơn chuyển đạo màu, một cánh hoa trao ngàn thức ngạc, lời kinh vô tự vút từng cáo. Đường lên hỡi khách biển dâu, ngắn bằng một niệm, dài sâu mấy kỳ. Sở dĩ mình dẫn ra nhưng mà thơ của mình lõm bỏ, mình không thuộc. Hẹn các vị là khi nào đó mình học đàng hoàng thuộc của mình nói cho các vị nghe. Nhưng mà cái câu mình muốn dẫn ra đó là câu này: ngắn bằng một niệm và dài lâu thì ba a tăng kỳ. Đường đi lên tức là đường chứng nghiệm niết bàn, vượt thoát tử sinh đó, có khi nó dài ba a tăng kỳ kiếp, nhưng mà nó ngắn bằng một niệm thôi. Một niệm đó là chi? Thưa các vị, cái điều dễ kinh nghiệm và dễ hiểu đó là: một là các vị đồng nhắc các vị vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, thì các vị nổi chìm một kiếp người. Một kiếp người nó không vượt thoát được. Cứ cái buồn đến, rồi cái giận đến, rồi cái lo lắng bất an nó tràn ngập, nó đi ngang qua tâm thức ta. Và mỗi lần nó đến thì ta đồng nhắc ta vào nó, bị nó nhận chìm, phải không? Ngắn là một kiếp người chìm nổi trong buồn vui. Thế nhưng mà ngay trong một cái vui buồn ấy, mà nếu các vị thông minh thì các vị là người thấy, là nhân chứng, là người nhìn buồn giận, là cái bị nhìn, thì các vị liền cắt đứt dòng chảy của buồn giận ghét thương. Từ cái điều này quy chiếu lại, thưa các vị, cái dòng chảy của sinh tử luân hồi nó dài miệt mài mênh mang, không cách gì vượt thoát được. Nếu các vị cứ đồng nhớ các vị vào dòng nghiệp thức, vào dòng suy nghĩ. Thế nhưng mà chỉ có một sát na thôi, là người ta đủ thông minh, người ta là người nhìn, thì dòng nghiệp thức là cái bị nhìn, dòng suy nghĩ là cái bị nhìn. Tôi là năng lực chánh niệm, hay tôi là tuệ giác, hay tôi là năng lực Phật bất động đang nhìn, thế thì liền tức khắc cắt đứt từ dòng luân hồi. Và thưa các vị, kinh văn Đại Thừa, kinh văn A Hàm, hay là các bộ kinh Nikaya, rất nhiều bài kinh mà tuệ giác của Đức Thế Tôn hé cho chúng ta để chúng ta thực tập chứng nghiệm được niết bàn không phải khó nghe. Ví dụ như trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài: có pháp môn nào, tôi nghĩ chắc các vị biết bài kinh đó. Một hôm Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất, nói: Xá Lợi Phất, ông có biết là pháp môn nào có khả năng là đoạn trừ phiền não lậu hoặc, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu chánh trí và an trú luôn niết bàn, ông biết pháp môn nào không? Xá Lợi Phất nói: bạch Thế Tôn, chúng con sinh ra từ pháp của Đức Thế Tôn, Thế Tôn dạy thì chúng con tu tập, chứ con nào hề biết pháp môn nào như thế. Đức Phật nói: này Xá Lợi Phất, có một pháp môn mà không cần niềm tin, không cần suy nghĩ, không cần học tập, không cần khổ hạnh, không cần lý luận, mà pháp môn ấy trực chứng được tuệ giác, thành tựu chánh trí và chứng nghiệm niết bàn. Đó là khi có cái buồn thì biết cái buồn đang có mặt, khi có cái giận thì biết cái giận đang có mặt, khi có tham sân si thì biết cái tham sân si có mặt, khi không có tham sân si thì cũng biết không có tham sân si. Pháp môn ấy có cần suy nghĩ, có cần học tập, có cần khổ hạnh, có cần niềm tin, có cần lý luận mới thành tựu được không? Xá Lợi Phất nói: dạ bạch không. Bạch Thế Tôn, là khi trong con có cái buồn thì con biết đây là cái buồn, khi không có cái buồn thì con biết đây là lúc không có cái buồn. Đâu cần phải khổ hạnh, đâu cần phải suy nghĩ, đâu cần phải học tập trải qua nhiều ngày tháng, đâu cần phải lý luận chi. Chỉ đơn giản một điều là khi có bất cứ trạng thái tâm hành nào sinh khởi trong con thì con nhận biết nó đang có mặt, và không có thì con nhận biết nó không có mặt, thế thôi. Thế Tôn nói đó là pháp môn trực chứng được chánh giác, thành tựu được niết bàn, mà không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, không cần niềm tin, không cần bất cứ cái chi cả. Thưa các vị, trong Tương Ưng Bộ Kinh này, một bài kinh rất ngắn mà những câu rất là sấm sét, như những lời thiện ngữ. Thế thì thưa các vị, cái việc còn lại là ta có tu hay không mà thôi. Ta nghe pháp để làm sáng bừng thân tâm ta, để phát khởi năng lực trí tuệ, hay ta nghe để ta vui trong một tiếng đồng hồ, bỏ quên đâu vào đấy. Và thưa các vị là nếu các vị thương đời sống các vị cho đủ thì các vị tự tu thôi, chứ không cần ai nhắc cả. Và con đường Đức Thế Tôn mở ra lòng lộng, đời người nó không đủ dài, kiếp sống rất là mong manh. Và nếu mình không thương mình cho đủ thì không ai thương mình đâu. Cái chết nó chưa hề nhường bước bất cứ ai hết. Đừng bảo rằng tôi trẻ, đừng bảo rằng sức khỏe tôi còn dài. Thưa các vị là cái chết nó chắc chắn vô cùng, nó vô định, nhưng mà nó cũng tất định. Vô định là không biết ngày nào chết, tất định là nó sẽ rớt xuống đời ta, và chắc chắn là ta sẽ chết. Thế thì nếu người trân quý đời sống mình cho đủ thì họ tu thôi à. Và tu không có nghĩa là chúng ta chạy vại ngược xuôi đâu cả, mà ngay nơi thân tâm của các vị, ngay nơi buồn giận ghét thương của các vị, nếu các vị thông minh một chút ấy, thì các vị là người nhìn, buồn giận là cái bị nhìn, các vị là năng lực tuệ tri, các vị là cái biết, chứ các vị không hề là cái bị biết, thì đủ rồi đó. Đây là cánh cửa mở vô, và ngàn thánh cũng đi con đường này. Con đường này gần trong chớp mắt, nói ngay bây giờ và ở đây, ngay trong mắt tai mũi lưỡi của các vị, ngay trong cái buồn cái giận của các vị. Thoáng cái là các vị là buồn giận, thoáng cái thì các vị là nhân chứng nhìn buồn giận đang đến đang đi. Và chỉ cần an trú ngay nơi đó gọi là tu. Chứ mình đừng nghĩ là phải cạo tóc mới là tu, mặc áo người tu mới là người tu, ở trong chùa mới là người tu, hay là niệm Phật râm rang cả ngày mới là người tu. Thưa các vị, những thứ ấy đều là những hình thức chơi cho vui thôi. Nói thế thì nó hơi xúc phạm mấy sư cô đây, nhưng mà kỳ thực nó là như thế. Tất cả những loại hình thức ấy, thưa các vị, chẳng qua là nó để giúp cho các vị, để các vị nhớ rằng ta đang là người mặc đồ tu, để các vị có trách nhiệm với gia tài thánh giáo của Phật, để làm cho dòng giải chánh pháp của Phật có mặt giữa cuộc đời. Trách nhiệm của những người khoác pháp phục Như Lai là làm một điều đó, là làm sáng gia tài chánh pháp của Phật. Tự họ tu, họ làm cho gia tài thánh giáo của Phật sáng bừng. Mà họ không tu thì cho dù họ cất chùa nguy nga, thưa các vị, vẫn là việc làm phù thế, không phải là việc tu. Và mình nghĩ chắc nên chấm dứt ở đây. Nói chút nữa đụng chạm nhau, đụng chạm cư sĩ, đụng chạm người tu nó phiền. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.